Chương 377. Dị vật mẹ ỷ tỉnh cuộc họp riêng tư. Chương 377. Dị vật mẹ ỷ tỉnh cuộc họp riêng tư. Tôi rất vui vì cuối cùng chúng ta cũng có thời gian để nói chuyện, dù Lý Án nói khi cậu dẫn Mạc Cật lên cầu thang. Đồng ý, thống đốc nói. Sự vắng mặt của anh trong các cuộc họp lớn có thể không khiến nhiều người nhướng mày, nhưng mọi người có thể bắt đầu nghi ngờ nếu anh tiếp tục vắng mặt. Julian cười một cách khó xử. Vâng, tôi biết. Xin lỗi. Chỉ là bây giờ rất khó khăn do tình trạng của đặc giờ giảm. Nếu tôi rời đi, bất kỳ hệ tất, chuyên gia, ngẫu nhiên nào từ một nhà sản xuất nào đó có thể đến và giải thoát các sở vẹ tờ của chúng tôi. Tôi không nghĩ cả hai chúng ta đều muốn điều đó. Mạc Cất dường như không ngạc nhiên trước những gì Julian nói. Đương nhiên, ông biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Ông biết rằng tất cả các nhà sản xuất về cơ bản đang gây chiến với nhau một cách bí mật đáng buồn thay. Không có nhiều điều ông có thể làm về điều đó. Điều duy nhất ông có thể làm là biến nó thành bất hợp pháp và trừng phạt bất cứ ai bị bắt. Điều đó làm tăng rủi ro liên quan đến việc bắt đầu một cuộc tấn công. Nhưng điều đó không thể ngăn chặn họ. Cách duy nhất để ngăn chặn những cuộc tấn công kỳ vậy là tăng cường mức độ giám sát. Tuy nhiên, điều đó sẽ khiến các nhà sản xuất tức giận vì điều đó sẽ khiến việc vi phạm pháp luật trở nên cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, mọi nhà sản xuất đều vi phạm pháp luật theo một cách nào đó. Và thống đốc biết điều đó đáng buồn thay, nếu ông cố gắng quá sức để bắt mọi hành vi bất hợp pháp đang diễn ra, các nhà sản xuất có thể hợp tác để lật đổ ông. Mạc Cất rất có thể là người chết xuất mạnh nhất trong thành phố với Ali tất là đối thủ cạnh tranh duy nhất của ông, nhưng ngay cả ông cũng không thể chống lại bốn hệ rồ, anh hùng, khác nhau tấn công ông cùng một lúc. Vì lý do đó, điều quan trọng là phải cho các nhà sản xuất một chút tự do. Miễn là họ có một chút tự do để làm những gì họ muốn và cạnh tranh, họ sẽ không chấp nhận rủi ro đáng kể khi tấn công chính quyền thành phố. Mạc Cất biết rất rõ rằng Anato Mỹ đang theo dõi đặc giờ giảm rất chặt chẽ ngay bây giờ. Tuy nhiên, ông cũng không thể công khai thừa nhận rằng ông biết. Suy cho cùng, ông được cho là phải duy trì luật pháp, và nếu mọi người nhận ra rằng ông đang bí mật để một số tội ác xảy ra, họ sẽ trở nên tức giận và kêu gọi tham nhũng. Hai người họ đến tầng 7 của đặc giờ giảm, và họ nhìn thấy Nít đang đợi trước văn phòng của Julian. Mạc Cật gật đầu chào Nít, và Nít lịch sự gật đầu đáp lại. Julian mở cửa và bước vào. Mạc Cật theo sau cậu, và Nít vào cuối cùng. Nít đóng cửa lại trong khi Mạc Cật và Julian ngồi vào ghế của họ. Sau đó, cậu lấy một chiếc ghế và di chuyển nó ra sau bàn làm việc của Julian. Thông thường, Nít sẽ ngồi đối mặt với Julian, nhưng lần này, cậu sẽ ngồi cạnh cậu ta. Cà phê. Julian hỏi với một nụ cười rạng rỡ. Không, tôi không có thời gian. Làm ơn, hãy nói cho tôi biết lý do của cuộc họp, Mạc Cật nói trung lập. Julian chỉ cười nhiều hơn. Nít đã tình cờ gặp một khu di tích từ thế giới cũ, Julian nói thẳng. Mắt Mạc Cật sáng lên khi nghe điều đó, và ông ngay lập tức nhìn Nít. Có thật không? Ông hỏi, giọng nghiêm túc. Tôi không biết liệu nó có phải từ thế giới cũ không, Nít nói. Tuy nhiên, tôi đã nói cho Julian biết, và Julian nghĩ rằng nó đến từ thế giới cũ. Anh đã thấy gì ở đó? Thống đốc hỏi. Mọi thứ đều được làm bằng thép bình thường, Nít nói. Có những khẩu súng không phát ra âm thanh nhưng lại đốt cháy lỗ trên tường thép. Có nhiều đống bụi. Có rất nhiều màn hình tiên tiến ở khắp mọi nơi. Thống đốc meo mắt lại khi ông nhìn Nít. Và ông hỏi một cách mong đợi. Và một cô máy tạo ra rẻ fix, Nít nói. Mắt thống đốc meo lại hơn nữa. Bao nhiêu người biết về điều này? Ông hỏi. Nít trở nên lo lắng, nhưng phong thái tự tin của Julian đã trấn an cậu. Chỉ những người trong phòng này, cậu nói. Có thật không? Mạc Cất hỏi lại. Nít gật đầu. Mạc Cất tiếp tục nhìn Nít vài giây. Nít không hề nào đúng. Sau đó, Mạc Cất hít một hơi thật sâu và thở dài. Tốt, ông nói. Điều quan trọng là rất ít người biết về những điều này. Tại sao vậy? Julian hỏi với một nụ cười thân thiện. Thống đốc liếc nhìn Julian, không ngờ câu hỏi đó. Tại sao lại bí mật như vậy? Julian hỏi. Dù sao thì mọi người cũng không thể hiểu được công nghệ từ thế giới cũ. Ngoài ra, càng nhiều người biết càng tốt. Từ vài lần chúng ta nói chuyện, tôi cảm thấy ngài có một số đặc điểm vị tha. Chẳng phải ngài muốn mọi người biết sao? Thống đốc cố gắng tìm ra mục tiêu của Julian với câu hỏi này. Cậu ta đang chỉ ra một số đạo đức giả sao? Đây có phải là một lời đe dọa ngầm không? Đó có phải là một loại âm mưu nào đó không? Vậy mà, khi thống đốc nhìn Julian, ông chỉ thấy sự tò mò bình thường. Gần như thể Julian thực sự muốn biết. Mặc dù thống đốc thường xuyên nói chuyện với nhiều sở vệ sĩ lịch, chuyên viên, họ vẫn rất tôn trọng trước mặt ông. Tất nhiên, Julian cũng tôn trọng như vậy, nhưng so với những người khác, cậu ta cũng có vẻ cá nhân và thẳng thắn hơn một chút. Theo một cách nào đó, Julian đang nói chuyện với thống đốc như thể họ là bạn cũ, nhưng vẫn có sự tôn trọng sâu sắc của bà trong lời nói của cậu. Gần như thể họ đã là đồng nghiệp làm việc cùng nhau trong cùng một công ty trong nhiều năm, mặc dù họ đã nói chuyện tổng cộng chưa đầy 5 phút. Julian không vi phạm quy tắc, nhưng cách nói chuyện của cậu chỉ là điều mà thống đốc chỉ trải qua khi nói chuyện với bốn hệ rồ, anh hùng, khắc của thành phố đỏ thẫm. Mạc Cật không ghét nói chuyện với Julian. Nó có một chút mới mẻ. Thống đốc đã nói chuyện với mọi người hơn 200 năm nay, và ông tự tin vào khả năng khám phá những ý định ẩn giấu của mình. Ông khá chắc chắn rằng Julian chỉ tò mò. Hoặc là vậy hoặc cậu ta là kẻ thao túng giỏi nhất mà tôi từng tiếp xúc, thống đốc nghĩ. Dù sao thì cũng không có hại gì khi nói cho họ biết. Thống đốc nhìn Nít, người nhìn lại một cách tôn trọng. Anh nói đúng, thống đốc nói. Sẽ tốt hơn nếu mọi người biết về thế giới cũ. Có lẽ một thiên tài trong số những người bình thường thậm chí có thể giải mã một số thứ và thúc đẩy nhân loại tiến lên. Nhưng điều đó là không thể. Chương 378. Thế hèn vị ợt dễ sẽ ở chờ nhà nghiên cứu ghen tị. Chương 378. Thế hèn vị ợt dễ sẽ ở chờ nhà nghiên cứu ghen tị. Tại sao vậy? Julian hỏi, một biểu cảm tò mò trên khuôn mặt. Không hẳn là bí mật tại sao, nhưng tốt hơn hết là mọi người không nên biết về điều này, thống đốc nói. Càng ít người biết về Adversary, đối thủ, họ càng ít sợ hãi. Nít cao mày. Vậy là có một adversary, đối thủ, liên quan. Nhà nghiên cứu gen tị là một trong những adversary, đối thủ, chống lại loài người, thống đốc nói. Aegis không chắc liệu nó có thù hận cá nhân với loài người hay cách nó trở nên mạnh mẽ hơn vốn dĩ khiến nó trở thành kẻ thù của loài người. Trong khi nhà nghiên cứu gen tị không chịu trách nhiệm cho nhiều cái chết, tác động của nó đối với loài người có lẽ là lớn nhất trong số tất cả các adversary, đối thủ. Thống đốc nhìn về phía trước với vẻ nghiêm nghị, nhưng mắt ông không tập trung vào bất cứ thứ gì cụ thể. Bất cứ khi nào một tiến bộ công nghệ đáng kể được tạo ra, nhà nghiên cứu gen tị sẽ bị thu hút. Nếu tiến bộ đáng kể chỉ được biết đến bởi một số ít người, sức hút của nó không mạnh lắm, nhưng ngay khi số người biết về nó đạt đến hai con số, mọi thứ trở nên rất nguy hiểm. Ví dụ, nếu anh nói cho nhiều người biết về cỗ máy tạo ra Zephyrs, nhà nghiên cứu gen tị gần như chắc chắn sẽ xuất hiện và phá hủy hoàn toàn cỗ máy. Nít nhìn thống đốc với vẻ ngạc nhiên. Còn những người biết về nó thì sao? Câu hỏi. Thống đốc liếc nhìn Nít, và Nít cảm thấy như mình đã nói xen vào không đúng lúc. Điều đó phụ thuộc vào mức độ họ biết về nó, thống đốc nói. Nếu họ chỉ biết nó tồn tại, không có gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, nếu họ biết một chút về cách nó hoạt động, nhà nghiên cứu gen tị cũng sẽ tiêu diệt họ. Nhà nghiên cứu gen tị trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách ngăn chặn loài người tiến bộ về công nghệ. Bất cứ ai phát triển công nghệ mới đều gặp nguy hiểm thường xuyên với nhà nghiên cứu gen tị ngoài kia. Mọi công nghệ mới phải được giữ bí mật tuyệt đối với chỉ một số ít người biết cách nó hoạt động. Nếu chúng tôi muốn công khai công nghệ đó, chúng tôi cần phải vượt qua giai đoạn thu hút. Điều đó thường được thực hiện bằng cách sản xuất hàng trăm nếu không phải hàng nghìn sản phẩm bao gồm tiến bộ đó, phân phối chúng trên nhiều thành phố một cách bí mật và sau đó đồng thời dạy hàng nghìn người trên toàn thế giới. Nếu đủ người biết cách nó hoạt động và nếu quá khó để loại bỏ tiến bộ, nhà nghiên cứu gen tị sẽ không cố gắng ngăn chặn nó nữa. Đáng buồn thay, việc công khai mọi chút tiến bộ theo cách này tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, khiến nó rất khó khăn và tốn kém. Ngoài ra, nhiều người vẫn chết trong các bài học ban đầu. Việc dạy công chúng về công nghệ cực kỳ nguy hiểm. May mắn thay, anh đã không nói cho nhiều người biết, thống đốc nói với Nít. Nếu không, cô máy có lẽ đã bị phá hủy rồi. Nít nhìn thống đốc với một chút không chắc chắn. Không có cách nào để đối phó với nó sao? Tôi không được biết về những điều này, thống đốc nói. Đương nhiên, Aegis coi nhà nghiên cứu gen tị là một trong những kẻ thù lớn nhất của họ, nhưng một hệ rồ, anh hùng, đơn thuần không phải là người có thể tham gia vào những vấn đề như vậy. Nít chỉ gật đầu, cho thấy rằng cậu không có ý định hỏi thêm câu hỏi nào nữa. Khu di tích ở đâu? Thống đốc hỏi, nhìn Nít. Nít chớp mắt vài lần vì khó chịu. Sơ lưu âm. Vào lúc đó, Julian uống một ít cà phê và thở dài thư giãn. Mà cất cao mày khó chịu. Anh sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng, thống đốc nói. Julian cười rạng rỡ và quay sang Nít. Nít, anh có thể vui lòng dẫn thống đốc của chúng ta đến khu di tích không? Julian hỏi lịch sự. Tất nhiên rồi, Nít nói, đứng dậy. Mà cất cũng đứng dậy. Ồ, mà cất, một điều nữa, Julian nói. Mà cất quay lại nhìn Julian với một chút khó chịu. Gì? Tôi có thứ khác có thể khiến thành phố quan tâm, nhưng nó không quan trọng bằng khu di tích. Khi ngài xong việc với khu di tích, ngài có thể quay lại để tôi cho ngài xem không? Julian hỏi. Chuyện này là sao? Thống đốc hỏi. Đó là một sở vẹ tờ có khả năng kỳ lạ. Dựa trên một số lý thuyết, nó có thể giúp chống lại các khu rừng, và nó thậm chí có thể giúp làm suy yếu biển đỏ thẫm. Tuy nhiên, phần thứ hai đó chưa chắc chắn. Thống đốc chắc chắn hứng thú, nhưng giống như Julian đã nói, khu di tích quan trọng hơn. Tôi sẽ quay lại sau, Mark nói, đi ra khỏi văn phòng trong khi Nít giữ cửa mở. Julian chỉ cười. Nít nhanh chóng dẫn thống đốc ra khỏi đặt giờ giảm. Nít đang chạy với tốc độ cao, nhưng thống đốc không gặp vấn đề gì trong việc theo kịp. Ngạc nhiên hay, những người mà hai người chạy qua thậm chí không để ý đến thống đốc. Ngay cả các lính gác cũng không nhìn ông ta. Với đủ sức mạnh và kinh nghiệm, Zephyrs có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ, Nít thường xuyên sử dụng Zephyrs để làm dịu tác động bất cứ khi nào cậu đáp xuống đất sau khi nhảy một khoảng cách lớn. Ai đó mạnh mẽ như thống đốc có lẽ không gặp vấn đề gì khi sử dụng Zephyrs của mình để ẩn mình. Cứ chạy qua họ, thống đốc nói khi hai người họ tiếp cận cây cầu. Thông thường, Nít cần phải xác định danh tính bất cứ khi nào cậu rời đi, nhưng lần này, rõ ràng là cậu không cần. Nít chạy qua các lính gác và không ai trong số họ nhướng mày. Ngay cả hai Hector, chuyên gia ở phía bên kia dường như cũng không để ý đến Nít. Khi Nít nhìn thấy điều đó, sự mong đợi mà cậu cảm thấy giảm đi điều gì sẽ xảy ra nếu cậu chạy xung quanh bên ngoài và một người chết xuất của ạ nạ tổ mỹ quyết định tấn công cậu. Chẳng phải sẽ tuyệt vời nếu họ tấn công cậu trong khi thống đốc ở ngay bên cạnh cậu sao? Đáng buồn hay, thống đốc cũng đã che giấu Nít khỏi bên ngoài. Hai người họ rời khỏi hành lang và chạy về phía đông. Hơn một phút sau một chút, hai người đến chân núi. Nó ở trong đó. Thống đốc hỏi. Nít gật đầu. Làm thế nào anh tìm ra có một khu di tích trong đó? Chúng tôi đã bị một sở vệ tở tấn công, Nít nói. Nít kể cho thống đốc chuyện gì đã xảy ra trong khi nhảy về phía nơi có cái lỗ. Anh đã nhảy vào bóng tối để cứu nhân viên của mình. Thống đốc hỏi với đôi lông mày nhíu lại. Nít gật đầu trước khi nhảy vào lỗ. Thống đốc nhìn Nít nhảy vào bóng tối với một tia sáng thích thú trong mắt. Sau đó, ông nhảy theo cậu. Chương 379. Ản sửa câu trả lời. Chương 379. Ản sửa câu trả lời. Nít đáp xuống giữa hang động, trong bóng tối ác mộng đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, ảnh hưởng của ác mộng biến mất rất nhanh khi thống đốc đáp xuống bên cạnh Nít. Mạc Cật đang tỏa ra một chút ánh sáng và ông nhìn Nít một cách mong đợi. Nít hơi ngạc nhiên khi thống đốc có thể tạo ra ánh sáng mà không cần bất kỳ thiết bị đáng chú ý nào. Ông ấy tạo ra ánh sáng chỉ bằng cách điều khiển Zephyrs sao? Nít nghĩ. Thực ra, chẳng phải đó là cách bộ đồng bộ Zephyrs hoạt động sao? Bộ đồng bộ Zephyrs chỉ đồng bộ với sức mạnh của Sở Peter, về cơ bản có nghĩa là chỉ sao chép cách chúng sử dụng Zephyrs của chúng. Vậy, nếu ai đó biết chính xác cách một khả năng hoạt động, và nếu ai đó có kỹ năng điều khiển rẽ fix của họ một cách tinh vi như vậy, chẳng phải điều đó sẽ cho phép họ sử dụng khả năng đó mà không cần bộ đồng bộ rẽ fix phù hợp sao? Tuy nhiên, mình thậm chí không thể tưởng tượng được điều đó khó đạt được đến mức nào. Điều đó giống như cố gắng chạy trong khi tự mình ra lệnh cho từng sợi cơ trong cơ thể mình. Tôi đang sử dụng thao túng rẽ fix, thống đốc nói sau khi nhận thấy Nietzsche đang nhìn ông ta. Xin hãy nhanh lên. Việc tiếp tục tạo ra ánh sáng khá tốn kém. Ồ, đúng rồi, xin lỗi, Nít nói. Nít nhanh chóng chạy xuống hang động và thống đốc theo sau cậu. Vài giây sau, hai người họ đến cánh cửa mà Nít đã phá hủy. Tiếng báo động vẫn đang vang lên ầm ĩ và ánh sáng vẫn đang nhấp nháy. Khi thống đốc nhìn thấy điều đó, mắt ông nheo lại. Dẫn tôi đi xung quanh, ông ra lệnh. Tất nhiên rồi, Nít nói. Hai người họ bước vào và Nít cho thống đốc xem những bộ đồ thép trong tủ khóa. Thống đốc đi về phía trước và nhìn chúng kỹ lưỡng. Tại sao những bộ đồ lại yếu như vậy và vũ khí lại mạnh đến thế? Nít hỏi qua tiếng báo động ồn ào. Thống đốc cau mày mà không nhìn đi chỗ khác khỏi bộ đồ. Có vẻ như ông đang suy nghĩ về điều gì đó. Sau đó, không nói một lời, thống đốc đặt bộ đồ xuống và đi đến căn phòng khác. Nít quan sát khi thống đốc cầm lấy một trong những khẩu súng trường cực mạnh đó. Không nói gì, thống đốc chia súng trường vào một trong các bộ đồ và bóc vỏ. SSS. Ngạc nhiên thay, vài chỗ trên tường bắt đầu rít lên trong khi bộ đồ không có bất kỳ dấu hiệu hư hại nào. Khi Nít nhìn thấy điều đó, mắt cậu mở to. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Nít có thể dễ dàng xé toạc những bộ đồ này, nhưng những khẩu súng lại là một mối đe dọa thực sự đối với cậu. Vậy mà, những bộ đồ có thể chống lại mối đe dọa đó mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Anh có biết người dân ở ngoại thành nấu ăn như thế nào không? Thống đốc hỏi. Nít ngạc nhiên trước câu hỏi dường như không liên quan. Vâng, họ tập trung ánh sáng, đó là lúc Nít nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Khoan đã, đây là ánh sáng. Nít hỏi. Thống đốc gật đầu. Đúng vậy, ông nói. Và lớp vỏ của bộ đồ này được làm bằng thứ gì đó khuyết tán ánh sáng. Cách duy nhất để xuyên thủng một trong những bộ đồ này là bằng lực vật lý, và không có người chết xuất, cách duy nhất sẽ là súng trường cỡ nòng lớn. Chúng tôi tin rằng những khẩu súng trường ánh sáng được sử dụng để phá vỡ các chướng ngại vật và giết những người không mặc những bộ đồ này. Chúng tôi có thể thấy những vũ khí này có thể làm được gì, và chúng tôi cũng có thể hiểu phần nào cách những bộ đồ này bảo vệ khỏi chúng, nhưng chúng tôi không biết làm thế nào những vũ khí này xoay sở ngưng tụ nhiều ánh sáng đến mức như vậy trong khi sử dụng ít năng lượng đến thế. Chúng tôi cũng không biết cách sản xuất vật liệu bảo vệ khỏi ánh sáng. Chúng tôi biết điều đó là có thể, nhưng đó là tất cả những gì chúng tôi biết, thống đốc nói. Nít gật đầu khi cậu nhìn bộ đồ với sự tôn trọng mới. Mình không ngờ ông ấy lại trả lời, và mình chắc chắn không ngờ ông ấy lại nói cho mình biết nhiều như vậy, Nít nghĩ với sự ngạc nhiên. Sau đó, thống đốc yêu cầu Nít cho ông xem thêm về khu di tích. Phần còn lại của một Âu Hoan đã chết, thống đốc nói ngay khi ông nhìn thấy một trong những đống bụi. Anh có nhận thấy điều gì về chúng không? Nít hơi ngạc nhiên khi thống đốc hỏi cậu một câu hỏi như vậy. Nít chỉ được cho là phải cho thống đốc xem xung quanh, phải không? Nhưng bây giờ, thống đốc đang cho cậu xem mọi thứ, và ông ấy thậm chí còn hỏi cậu những điều mà thống đốc rất có thể đã biết. Tôi nhận thấy rằng vị trí của chúng dường như rất có tổ chức, Nít nói. Hầu hết chúng đều ở những nơi bạn sẽ tìm thấy con người. Phía trên giường, canh cửa, trước màn hình, vân vân. Chỉ rất ít trong số chúng ở những nơi ngẫu nhiên. Tôi nghi ngờ rằng họ đã bị giết trong tích tắc và rằng họ đã không chuẩn bị cho cái chết của mình, Nít nói. Đúng vậy, thống đốc nói khi ông cầm lấy một trong những hình vuông nhỏ nằm trong một trong các đống. Nó giống như thế này trong mọi khu di tích của Âu Hoàn. Ít nhất, theo những gì tôi biết. Thống đốc chạm vào cả hai mặt của hình vuông và lắc bụi ra khỏi nó. Chúng tôi nghĩ rằng các gấu hoạn nợ đều chết đồng thời mà không có bất kỳ cảnh báo nào trước đó. Thống đốc tìm kiếm qua đống cho đến khi ông tìm thấy một sợi dây dài. Mọi ấu hoạn trên toàn thế giới đều chết cùng một lúc. Chúng tôi không biết ai hoặc cái gì đã làm điều đó. Thống đốc đặt sợi dây vào hình vuông và sau đó đi đến một bức tường, tìm kiếm thứ gì đó. Nghi phạm có khả năng nhất của chúng tôi là mặt trời. Mắt Nít mở to khi cậu nghe thấy điều đó. Khoan đã, mặt trời. Cậu biết rằng mặt trời cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cậu không ngờ rằng nó có thể giết mọi người trên thế giới cùng một lúc mà không ai trong số họ có thể phản ứng. Liệu y tá Alins có thể làm điều này không? Liệu ác mộng có thể làm điều này không? Dường như không thể. Y tá Alins luôn xuất hiện cá nhân đến bây giờ, Nít biết khá nhiều về sở vẹ tờ và người chết xuất, và cậu cũng có thể nói y tá Alins đã xoay sở xuất hiện nhanh chóng như thế nào bất cứ khi nào ai đó nói câu nói. Thực ra rất đơn giản đó không phải là một loại ảo ảnh, dịch chuyển tức thời hay lãnh địa nào đó. Không, y tá Alins chỉ đơn giản là rất nhanh. Rất, rất, rất nhanh. Chương 380. Chẳng thì hòn óp lì tật nhà vô địch ánh sáng. Chương 380. Chẳng thì hòn óp lì tật nhà vô địch ánh sáng. Sự khác biệt về sức mạnh giữa một người bình thường và Nít thật đáng kinh ngạc. Ngay cả khi không có khả năng của mình, Nít cũng mạnh hơn khoảng 150 lần so với cơ thể vật lý cơ bản của cậu. Cậu có thể nhảy hơn 1 km. Cậu có thể chạy nhanh hơn 200 km, cậu có thể nâng những vật nặng hơn 10 tấn. Và cậu chỉ là một EA lì vì tệ dạn, cựu binh giai đoạn đầu. Sự khác biệt về sức mạnh giữa một người bình thường và một EA lì vì tệ dạn, cựu binh giai đoạn đầu, tương đương về độ lớn với sự khác biệt giữa một EA lì vì tệ dạn, cựu binh giai đoạn đầu, và một mịt sở vệ xí lít, chuyên viên giai đoạn giữa. Một mịt sở vệ xí lít, chuyên viên giai đoạn giữa. Có thể vượt qua hơn 50 km trong một cú nhảy duy nhất. Tốc độ của họ sẽ phải được tính bằng km mỗi giây. Họ có thể nâng hơn 1.000 tấn. Và rồi, sự khác biệt về độ lớn tương tự lại áp dụng khi người ta đi từ mịt sở vẹ xí lịt, chuyên viên giai đoạn ở giữa, đến lệ tờ dọ tẹt tỏ, người bảo vệ giai đoạn cuối. Sức mạnh của một người như vậy là không thể tưởng tượng được. Và cuối cùng, một cú nhảy tương tự sẽ xảy ra khi người ta đi từ lệ tờ dọ tẹt tỏ, người bảo vệ giai đoạn cuối, đến sức mạnh của các hệ tờ mạn, vĩnh hằng.
Y tá Alins có lẽ có thể di chuyển hàng nghìn km mỗi giây. Cô có thể nâng hàng triệu tấn. Giả sử ai đó ở phía bên kia thế giới nói câu nói, Y tá Alins cần vài giây để đến đó. Y tá Alins mạnh mẽ không thể tưởng tượng được. Vậy mà, liệu cô có thể giết mọi người trên thế giới cùng một lúc không? Cô có lẽ có thể đến một thành phố, tiêu diệt nó bằng một đòn duy nhất, nhảy đến thành phố tiếp theo, làm điều tương tự, vân vân. Cô có lẽ có thể phá hủy vài thành phố trong một giây như vậy. Nhưng đó sẽ là giới hạn sức mạnh của cô. Cô không thể làm những gì mặt trời đã làm. Còn ác mộng thì sao? Chà, có một sự khác biệt quan trọng giữa sức mạnh thể chất và một khả năng ảnh hưởng của ác mộng chỉ đơn giản là khả năng của nó, trong khi chính ác mộng phải có mặt ở một địa điểm nhất định trên thế giới. Nếu muốn, ác mộng có thể nhảy từ thành phố này sang thành phố khác và phá hủy chúng, giống như Elita Alins. Mặt khác, việc bao phủ toàn bộ thế giới bằng khả năng của nó trong khi phất lờ ánh sáng mặt trời, rất có thể là quá sức đối với ác mộng. Vì vậy, ác mộng cũng sẽ không thể thực hiện được những gì mặt trời rất có thể đã làm. Thema rất có thể là một sở vẹ tờ dạng vật lý, và mặc dù nó được lý thuyết hóa là khổng lồ, nó cũng không thể có mặt ở mọi nơi cùng một lúc. Vì vậy, Thema cũng không thể làm điều tương tự. Nùn, trống rỗng. Không có nhiều thông tin về Nùn, trống rỗng, nhưng vì có thể nhìn thấy nó, bằng chứng là việc Nít mất trí nhớ và khả năng của cậu, nên nó rất có thể cũng là một sở vẹ tờ dạng vật lý. Có lẽ nó có một loại khả năng nào đó có thể loại bỏ mọi người biết về nó, nhưng đó là một điều kiện cho sức mạnh của nó, điều đó đặt nó ngang hàng với ác mộng. Rất có thể, Nùn, trống rỗng, cũng sẽ không thể thực hiện được điều gì đó như vậy. Mặt trời. Mặt trời có loại khả năng nào? Cơ thể của nó ở đâu? Chà, mặt trời ở trên trời. Phía trên mọi người. Mọi lúc. Bất kể ở đâu. Bất kể khi nào. Nó có mặt ở khắp mọi nơi. Và nếu nó có mặt, nó có lẽ cũng có thể tác động lên bất cứ ai có mặt trong sự hiện diện của nó. Liệu nó có thể giết mọi người trên thế giới không? Rất có thể. Đó có phải là khả năng của nó không? Nghĩ. Mặt trời mà chúng ta luôn thấy là cơ thể thật của nó, hay chỉ là một phần khả năng của nó? Mặt trời có thực sự là mặt trời không? Các hệ tơ mạn, vĩnh hằng, khác đều cần những điều kiện nhất định để sử dụng sức mạnh của chúng. Ai đó phải nói câu nói. Một số lượng người nhất định cần phải đạt đến một cấp độ nhất định. Ai đó phải ở trong bóng tối. Ai đó phải biết điều gì đó về bạn. Còn mặt trời thì sao? Sức mạnh của nó có điều kiện không? Hay nó có thể chỉ sử dụng sức mạnh của mình theo ý muốn? Nít đã nhìn xuống đất khá lâu trong khi thống đốc tiếp tục bấm vào hình vuông ông đang cầm trên tay. Không ai trong số họ nói gì. Sau một lúc, Nít liếc nhìn thống đốc. Cậu không chắc chắn. Tại sao thống đốc lại nói cho cậu biết tất cả những điều này? Nếu ông ấy muốn giết mình đã chết rồi. Không có lý do gì để sợ hỏi quá nhiều, Nít nghĩ. Mặt trời có điều kiện kích hoạt cho khả năng của nó không? Nít hỏi. Thống đốc không trả lời ngay lập tức. Anh đã nghe câu chuyện về nhà vô địch ánh sáng chưa? Thống đốc hỏi. Chưa, Nít nói. Thống đốc ngừng bấm vào hình vuông và quay đầu lại nhìn Nít với đôi lông mày nhíu lại. Nít chỉ nhìn thống đốc một cách bình thường. Đây có phải là một hình thức đùa giỡn nào đó không? Thống đốc hỏi. Không, Nít nói. Tôi có nên nghe về câu chuyện đó không? Thống đốc nhìn Nít như thể ông không thể tin vào những gì Nít đang nói. Điều đó rất bất thường, thống đốc nói. Câu chuyện về nhà vô địch ánh sáng được kể cho mọi đứa trẻ. Đó là một câu chuyện ngắn về một nhà vô địch là hiện thân của những giấc mơ và hy vọng của mọi người tuyệt vọng. Nhà vô địch ánh sáng là hiện thân của những hy vọng này, và càng nhiều người mong muốn một ngày mai tươi sáng hơn, cậu ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, khi nhân loại ở điểm thấp nhất, những giấc mơ của những người tuyệt vọng đạt đến đỉnh điểm, và nhà vô địch ánh sáng cuối cùng cũng có được sức mạnh để tiêu diệt mặt trời và thay thế nó bằng chính mình. Ánh sáng linh cựu của nhà vô địch ánh sáng xua tan ác mộng, thiêu rủi Y tá Alins, phong ấn Thema, và đánh bại Lùn, chống rỗng, mở ra một kỷ nguyên mới của sự thịnh vượng và hy vọng. Cha mẹ kể câu chuyện này cho con cái họ để làm cho cuộc sống của chúng thêm một chút kỳ diệu. Nít không hoàn toàn chắc chắn tại sao thống đốc lại nói về một câu chuyện cổ tích. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe về nó. Đó là lý do tại sao tôi rất ngạc nhiên, thống đốc nói. Câu chuyện đã được thiết kế có chủ ý để dễ nhớ, dễ thích và dễ kể lại. Đó là một tác phẩm kinh điển. Câu chuyện được tạo ra bởi Aegis, và nó có một mục đích thực sự. Suy cho cùng, nhà vô địch ánh sáng là có thật. Mắt Nít mở to. Chương 381. Thê sở trần chết hù mà người mạnh nhất. Chương 381. Thê sở trần chết hù mà người mạnh nhất. Khoan đã, gì? Nít hỏi. Đó không phải là chuyện cổ tích à? Đó là chuyện cổ tích, thống đốc nói. Tất cả những chuyện về việc thay thế mặt trời và đánh bại các ghê tơ mạn, vĩnh hằng, chỉ là một câu chuyện. Tuy nhiên, chính nhà vô địch ánh sáng là có thật. Cậu ấy là nhà vô địch của nhân loại, người lãnh đạo của Aegis, và là con người mạnh nhất còn tồn tại. Nít cảm thấy như tâm trí mình vừa bị một quả bom tấn công. Người mạnh nhất. Lãnh đạo của Aegis. Cậu ấy là con người duy nhất có bộ đồng bộ rẻ fix được điều chỉnh phù hợp với mặt trời, thống đốc nói điều chỉnh phù hợp với mặt trời. Điều đó có thể sao? Điều đó thậm chí còn điên rồ hơn cả việc được điều chỉnh phù hợp với Nùn, trống rỗng. Nít nghĩ. Vào lúc đó, vài suy nghĩ vụt qua tâm trí Nít. Vậy, cậu ấy có khả năng của mặt trời. Nít nghĩ lại về câu chuyện về nhà vô địch ánh sáng. Cậu ấy tiếp nhận tất cả hy vọng của những người tuyệt vọng và mở ra một ngày mai mới. Câu chuyện được thiết kế để dễ nhớ và dễ kể lại. Vậy, câu chuyện này đã được cả hệ kỳ lan truyền. Càng nhiều người biết về nó càng tốt. Điều này có nghĩa là nhà vô địch ánh sáng có được sức mạnh bằng cách mọi người tin vào cậu ấy. Nhưng nếu cậu ấy có sức mạnh của mặt trời, chẳng phải điều đó có nghĩa là mặt trời rất có thể có cùng điều kiện kích hoạt cho sức mạnh của nó sao? Điều đó có nghĩa là mặt trời có được sức mạnh bằng cách được mọi người nhìn thấy và biết đến. Nít hỏi. Anh khá nhanh nhạy, thống đốc nói. Vâng, Aegis tin rằng sức mạnh của mặt trời đối lập với sức mạnh của Nùn, trống rỗng. Nùn, trống rỗng, không muốn bị ai nhìn thấy. Mặt trời muốn được mọi người nhìn thấy. Aegis thậm chí còn nghi ngờ rằng mặt trời có liên quan đến việc tạo ra ác mộng. Nơi nào có bóng tối, nơi đó không có mặt trời. Bóng tối càng nguy hiểm, mọi người càng muốn ở trong mặt trời, và càng ở trong mặt trời, họ càng chú ý đến nó. Nhà vô địch ánh sáng trở nên mạnh mẽ hơn khi càng nhiều người biết đến cậu ấy và càng thường xuyên nghĩ về cậu ấy. Nhiều năm trước, Aegis thường xuyên đăng ảnh nhà vô địch ánh sáng ở tất cả các thành phố trong khi nhắc nhở mọi người về cậu ấy. Chớ trêu hay, điều đó cuối cùng lại khiến mọi người khó chịu với cậu ấy, điều đó khiến họ ghét cậu ấy, điều đó khiến họ không đặt hy vọng vào cậu ấy. Thiệt hại thật tàn khốc, và nhà vô địch ánh sáng đã bị suy yếu trong thời gian đó. Tôi vẫn còn nhớ thời điểm đó. Cuối cùng, họ chỉ nói với các thành phố hãy mang câu chuyện cổ tích về nhà vô địch ánh sáng đến với người dân. Những người lớn tuổi nhớ những bức ảnh của nhà vô địch ánh sáng đã khó chịu, nhưng những người trẻ tuổi lại thích câu chuyện. Cuối cùng, nó chỉ trở thành bình thường, và chỉ những người chết xuất lớn tuổi mới nhớ về thời điểm trước câu chuyện cổ tích. Câu chuyện đã cho thấy thành công đáng kể, và ngày nay, nhà vô địch ánh sáng đang ở đỉnh cao sức mạnh. Lý do duy nhất khiến những kẻ thù lớn nhất của nhân loại chưa tiêu diệt chúng ta là sự hiện diện của cậu ấy. Kẻ thù adversary, đối thủ, chỉ có thể sử dụng chiến tranh du kích. Chúng chỉ có thể chọc vào chúng ta trước khi chạy trốn và ẩn náu. Không ai trong số chúng có thể tự mình chiến đấu với nhà vô địch ánh sáng. Nếu chúng hợp sức lại, chúng có thể có cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, sợ vẹt tở vốn dĩ ích kỷ, và chúng thà tiếp tục phát triển với tốc độ bình thường của chúng thay vì mạo hiểm mạng sống của chúng như thế này. Ngoài ra, thời gian đang đứng về phía chúng. Thống đốc im lặng một lúc. Nhà vô địch ánh sáng không còn sống được bao lâu nữa. Bây giờ cậu ấy đã là một ông già cổ xưa, người già nhất còn tồn tại. Cậu ấy sẽ chết trong thế kỷ này. Thống đốc cao mày. Chúng tôi không biết liệu chúng tôi có thể chống lại các gạt vợ xa gì, đối thủ, khi điều đó xảy ra hay không. Nhịp tim của Nít đã tăng cao trong một thời gian khá dài. Những điều thống đốc đang nói với cậu thật điên rồ. Gần như thể thống đốc đang nói với Nít về sự kết thúc sắp xảy ra của nhân loại. Không có gì nhân loại có thể làm sao. Nít hỏi. Tôi không biết, thống đốc nói. Tôi biết về vấn đề này, nhưng tôi không biết Aegis đang làm gì để giải quyết nó. Những điều tôi đang nói với anh được mọi người tham gia vào Aegis biết. Không có điều nào trong số này được coi là bí mật. Chỉ đơn giản là không nên nói cho những người không tham gia vào Aegis biết vì nó có thể gây ra sự hoảng loạn, và không ai sẽ được lợi từ điều đó. Nít chỉ nhìn thống đốc, không chắc chắn. Chắc chắn rồi, những điều này không phải là bí mật, theo lời ông ta, nhưng vẫn còn kỳ lạ khi thống đốc dành thời gian để nói cho Nít biết về chúng. Tại sao ngài lại nói cho tôi biết về những điều này? Nít hỏi. Thống đốc nhìn Nít trước khi nhìn lại hình vuông trong tay trong khi bấm thêm vào nó. Bởi vì cách Simon Phở Giảng Sĩ Ủng đối xử với cậu sau cuộc trò chuyện của cậu với ông ấy, thống đốc nói. Nít được nhắc nhở về Simon Phở Giảng Sĩ Ủng, tờ dọ tẹt tỏ, người bảo vệ, đã nói chuyện với cậu sau khi Nít gặp Envy. Nít đã nói cho Simon về sức mạnh của mình, hoàn toàn mong đợi rằng cậu sẽ bị xử tử. Thay vào đó, cậu đã nhận được một mảnh rẽ phịch ngoại lai, mà cậu có thể tiếp cận để kết thúc cuộc đời mình ngay lập tức. Cuối cùng, Simon đã đảm bảo rằng không có gì sẽ xảy ra với Nít và rằng cậu sẽ nhận được sự đền bù thích đáng cho sự phục vụ của mình. Aegis thường không tham gia vào chính trị địa phương của các thành phố, thống đốc nói. Việc Simon Phở Giảng Sĩ Ủng đảm bảo rằng cậu được thưởng xứng đáng rất khác với một đại diện từ Aegis. Rõ ràng là Aegis quan tâm đến cậu, và họ rất có thể đang theo dõi cậu. Tôi không biết các người đã nói về điều gì, và tôi không biết tại sao họ lại quan tâm đến cậu. Nhưng sự thật là họ có. Theo một cách nào đó, cậu có liên quan đến Aegis, và đó là một điều tốt cho cậu và cho tôi. Mọi thống đốc của mọi thành phố cũng là một đặc vụ từ Aegis. Trong khi việc quản lý mọi thành phố tùy thuộc vào thống đốc, mục đích tồn tại của các thành phố là để thúc đẩy sự sống còn và sức mạnh của nhân loại. Điều này có nghĩa là chúng ta đang làm việc cho cùng một đội. Điều đó có nghĩa là chúng ta là đồng minh. Chương 382. Sở trưởng leader nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Chương 382. Sở trưởng leader nhà lãnh đạo mạnh mẽ đồng minh. Nít không biết nên nghĩ gì về từ đó. Thống đốc đã nói cho Nít rất nhiều điều về thế giới, nhưng những điều này quá xa vời. Khi nhìn vào khoảng cách xa, người ta có thể thấy thống đốc đến từ đâu. Nhân loại cần nhà vô địch ánh sáng. Các thành phố được tạo ra để thúc đẩy sự sống còn và sức mạnh của nhân loại. Tất cả các thống đốc đều là đặc vụ của Aegis, và mục tiêu của Aegis là bảo vệ nhân loại. Các sở Peter cực kỳ nguy hiểm, và nhân loại phải chiến đấu chống lại chúng. Tất cả Aegis phải hợp tác chống lại các sở Peter. Nhưng chẳng phải điều đó nghe quá thuần khiết và một chiều sao? Nít nghĩ. Tất cả nhân loại hợp tác cùng nhau. Tất cả con người đều đang làm việc để đối phó với các sở Peter. Mọi người đều đang hành động vì lợi ích tốt nhất của nhân loại. Trong khi Nít nghĩ về những điều này, những hình ảnh từ quá khứ của cậu hiện lên. Những người không thể trả thuế máu bị biến thành những cái vỏ khô héo bởi những con muỗi. Những người chết xuất có thể giết bất cứ ai họ muốn từ khu cặn bã chỉ vì vài tiền tín dụng. Các nhà sản xuất vắt kiệt từng chút tiền họ có thể từ những người bình thường. Vì lợi ích của nhân loại, Nít lặp lại trong tâm trí với sự ghê tởm kinh tởm. Lời nói của thống đốc nghe rất lý tưởng. Tuy nhiên, thống đốc cũng khá thuyết phục và giỏi trong việc thuyết phục mọi người về quan điểm của mình. Có lẽ Nít đã tin những gì thống đốc nói. Nếu không phải vì Simon Phở Giảng Sĩ Ủng. Simon Phở Giảng Sĩ Ủng đã nói cho Nít những điều mà cậu sẽ không bao giờ quên. Không có tổ chức nào không có xung đột nội bộ, và Aegis cũng không ngoại lệ. Nít lặp lại lời của Simon Phở Giảng Sĩ Ủng trong tâm trí. Nhiều tờ dọ tỏ, người bảo vệ, bị buộc phải chiến đấu vì nhân loại. Nếu không có các CN, khiên chắn, chấn áp họ, hầu hết các tờ dọ tỏ, người bảo vệ, sẽ chỉ ở lại trong một thành phố và tiếp tục là những người chết xuất bình thường. Họ thậm chí sẽ không cố gắng chiến đấu chống lại các sở vệ tờ coi nhân loại là kẻ thù của chúng. Họ sẽ chỉ quan tâm đến việc bắt demon, ác quỷ, và các phà lần, sa ngã, bình thường để tăng sức mạnh và trọng lượng túi tiền của họ. Đây là những lời mà Simon Phở Giảng Si Ún đã nói với Nít. Trong khi đó, thống đốc nói như thể ả hệ Gris là một đơn vị, và bất cứ điều gì nó làm đều vì lợi ích của nhân loại. Ông ta nói như thể ông ta nghĩ tôi là đồng minh và rằng ông ta cố gắng hết sức để hỗ trợ nhân loại nói chung. Vậy mà, đồng thời, ông ta sẵn lòng tăng thuế máu, điều đó dẫn đến nhiều người và trẻ em bị hút khô chỉ để cựu gỗ Black có thể tăng lợi nhuận thêm một vài phần trăm. Ông ta chưa bao giờ thúc đẩy việc loại bỏ ký sinh, chỉ nói những lời động viên sáo rỗng. Ông ta nói về đớ bị lì phì, một căn bệnh khiến cuộc sống không thể sống được, nhưng không thực sự cố gắng tìm ra nó. Mọi người đều biết rằng một trong những nhà sản xuất có một sở vẽ tờ bí mật có được sức mạnh bằng cách lan truyền căn bệnh tên là đờ bị lì phì. Mọi người trong cuộc họp lớn đều biết điều đó. Vậy mà, ông ta chỉ nói rằng chúng ta cần tìm ra một phương pháp chữa trị và rằng chúng ta cần tìm ra nguyên nhân. Ông ta không bao giờ làm gì về nó. Simon Phở Giảng Si Ún thậm chí không tin tưởng ông ta. Thay vì giao nhiệm vụ cho thống đốc tìm kiếm đầy tớ bí mật của NB, ông ta đã giao nhiệm vụ cho một John ngẫu nhiên tìm nó, tôi. Điều quan trọng nhất mà Simon nói là Aegis đang buộc tất cả các tợ dọ tẹt tỏ, người bảo vệ, phải tuân thủ. Nếu không có bàn tay sắt của Aegis buộc các tợ dọ tẹt tỏ, người bảo vệ, phải giúp đỡ, nhân loại sẽ bị phân mảnh và yếu đuối. Và chẳng phải thành phố này chính xác là một thế giới không có Aegis sẽ như thế nào sao? Thống đốc đang cố gắng hợp tác với các nhà sản xuất. Ông ta rõ ràng đang cho họ một chút tự do trong một số việc và mong đợi sự tuân thủ trong những việc khác. Nít cảm thấy ghê tởm sâu sắc. Tại sao một kẻ giết người lại được phép thực hiện hai vụ giết người mỗi năm chỉ để họ không thực hiện 10 vụ? Kẻ giết người không nên được phép thực hiện bất kỳ vụ giết người nào. Nếu kẻ giết người không tuân thủ, hắn sẽ chết. Lợi ích của nhân loại và lợi ích của cộng đồng thai trị tất cả. Bạn không thể tập trung một nhóm người lớn vào một mục tiêu chung mà không ép buộc họ. Thống đốc là một nhà lãnh đạo yếu đuối. Tôi không đứng về phía thống đốc. Tôi đứng về phía Aegis. Con người vốn dĩ ích kỷ, và bằng cách trao quyền quyết định con đường của nhân loại cho nhiều người, con đường đó chắc chắn sẽ dẫn đến việc bụng họ béo lên và túi tiền của họ nặng trĩu. Nhân loại cần một nhà lãnh đạo mạnh mẽ với tâm lý tốt và vị tha, và từ những gì thống đốc và Simon Phở Giảng Si Ún nói, nhà vô địch ánh sáng là một nhà lãnh đạo như vậy. Cậu ấy buộc các cờ dọ tỏ, người bảo vệ, phải bảo vệ nhân loại hoặc chết, và cậu ấy chỉ cho phép những người cậu ấy tin tưởng trở thành CN, khiên chắn. Aegis là lý do tại sao nhân loại vẫn còn tồn tại. Nếu Nít không học được nhiều điều từ rũ lì ản trong hai năm qua, khuôn mặt cậu sẽ lộ rõ vẻ ghê tởm. Hiện tại, cậu nhìn thống đốc với đôi mắt tôn trọng như thường lệ. Ông không phải là một phần của Aegis, Nít nghĩ. Ông là người làm việc cho Aegis, hành động như một hình mẫu của nhân loại, nhưng thực tế, ông chỉ đang bảo vệ vị trí và sự giàu có của chính mình bằng cách không xúc phạm bất cứ ai có thể đe dọa mạng sống của ông. Ông quá coi trọng mạng sống và sự giàu có của mình đến nỗi thậm chí không dám nghĩ đến việc làm điều gì đó mà cựu gỗ Black hoặc cả nạ tổ Mỹ không muốn. Tại sao ông không thực hiện những lời ông nói và thực sự tự mình tìm kiếm sở vẹ tờ ẩn giấu trong ạ nạ tổ Mỹ hoặc cựu gỗ Black? Vậy thì sao nếu họ đột nhiên bắt đầu phát điên và làm những điều khủng khiếp? Nếu họ làm bất cứ điều gì khủng khiếp, ông chỉ cần giết họ. Nhiều sinh mạng sẽ kết thúc trong quá trình này, nhưng điều đó không thể tránh khỏi. Những người trong hiện tại có thể oán giận ông, nhưng các thế hệ tương lai sẽ coi ông là một anh hùng. Nếu ông muốn loại bỏ phần thịt đang phân hủy trong thân mình, ông chắc chắn sẽ cắt bỏ một số phần khỏe mạnh. Anh nghĩ tôi là đồng minh của anh? Nít hỏi với vẻ ngạc nhiên. Mối liên hệ của cậu với Aegis cho thấy như vậy, thống đốc nói với một cái gật đầu. Không phải sao? Nít gật đầu. Tôi đứng về phía Aegis, Nít nói. Thống đốc thở dài. Tôi rất vui khi nghe điều đó, và cậu dường như không nói dối. Im lặng. Nít, cậu có hứng thú làm việc cho thành phố không? Chương 383. Đệ mồ cờ dạ tiệt sô đi ở những người lính dân chủ. Chương 383, đệ mổ cờ dạ tiệt sô đi ở những người lính dân chủ. Điều duy nhất Nít cảm thấy khi nghe đề nghị đó là ghê tởm, khó chịu và khinh miệt. Nếu mình làm việc dưới quyền ông, người dân thành phố đỏ thẫm sẽ không còn ai thực sự quan tâm đến lợi ích tốt nhất của họ, cậu nghĩ. Nít tỏ ra ngạc nhiên. Khoan đã, cậu nói sau 2 giây im lặng sững sờ. Tôi phải suy nghĩ về chuyện này. Cứ từ từ, thống đốc nói khi ông đặt hình vuông đi và đi đến cửa. Tôi không cần anh chỉ đường nữa. Tôi có bản đồ rồi. Nít nhìn với vẻ ngạc nhiên khi thống đốc rời khỏi phòng. Vài giây sau khi thống đốc rời đi, Nít bắt đầu đi đi lại lại trong khi lông mày cậu nhíu lại. Cậu dường như đang tranh luận với chính mình. Nhưng tại sao? Chẳng phải đã chắc chắn rằng cậu sẽ từ chối sao? Vâng, đúng vậy. Tuy nhiên, khả năng của cậu chưa được kích hoạt lại. Ai đó hoặc thứ gì đó đang theo dõi cậu, và Nít khá chắc chắn rằng đó là thống đốc. Theo dõi mình, hả? Nít nghĩ khi cậu nhìn vào tường với vẻ mặt suy tư. Không chắc ông ấy làm thế nào, nhưng mình đoán ông ấy có một số sức mạnh độc đáo. Nít quay lại đi đi lại lại, và cậu thỉnh thoảng thì thầm với chính mình. Đây có phải là một loại thử thách nào đó từ ông ấy không? Nít nghĩ. Ông ấy có muốn chắc chắn rằng mình không có kế hoạch phản bội ông ấy không? Mình không thể chắc chắn. Mình chỉ biết rằng mình phải hành động như thể mình đang cân nhắc lời đề nghị của ông ấy. Sau khoảng một phút đi lại, Nít thở dài và nhìn vào cánh cửa dẫn ra khỏi phòng. Cậu nhìn nó vài giây. Và rồi, cậu đi ra ngoài và nhìn xung quanh. Nít từ từ đi qua hành lang, liếc nhìn vào tất cả các cánh cửa để kiểm tra thống đốc. Cuối cùng, Nít tìm thấy thống đốc trong căn phòng lớn chứa đầy màn hình, đang nhìn vào vài cái trong số đó. Anh đã đưa ra quyết định chưa? Thống đốc hỏi mà không quay lại, do ông bằng cách nào đó vượt qua được tiếng ồn của báo động. Nít hít một hơi thật sâu. Tôi không nghĩ rằng việc gia nhập thành phố là điều tôi nên làm, cậu nói chậm rãi. Thống đốc quay lại và nhìn Nít với đôi mắt đánh giá. Giải thích rõ hơn, làm ơn, ông nói. Tôi đứng về phía Aegis, Nít nói. Kể từ khi tôi nói chuyện với Simon Phở Giảng Sĩ Ún, tôi biết rằng Aegis là tổ chức duy nhất mà tôi muốn giúp đỡ hơn bất kỳ tổ chức nào khác. Ngài nói rằng các thành phố được tạo ra để cuối cùng giúp đỡ nhân loại. Tuy nhiên, việc gia nhập thành phố không phải là cách tốt nhất để giúp đỡ Aegis hay thành phố, Nick nói. Một tia sáng nhỏ của sự thích thú xuất hiện trong mắt thống đốc, nhưng ông không nói gì. Đặc giờ giảm đã phát triển rất nhiều trong những năm qua, Nick nói. Chúng tôi đã có thêm sở Peter, và chúng tôi đã có thêm người chiết xuất. Chúng tôi có một bộ phận điều tra lớn hơn, và chúng tôi cũng thuê nhiều nhân viên văn thư hơn. Tất nhiên, lợi nhuận của chúng tôi cũng đã tăng lên rất nhiều. Nick nhìn thống đốc. Và trong khi tôi không thể nói rằng chúng tôi hoàn toàn trong sạch, những vết bẩn trên áo sơ mi của chúng tôi là rất nhỏ. Chúng tôi không gây ảnh hưởng đến chính trị vì lợi ích của mình. Chúng tôi không sử dụng lính gác để che giấu những hành vi sai trái. Chúng tôi không bí mật chứa chấp những sở vẹ tờ mà chúng tôi không nên. Chúng tôi không giết bất kỳ người nào mà không nói cho thành phố biết. Bất cứ khi nào có xung đột, chúng tôi không phải là kẻ gây hấn và chỉ tự vệ. Đặc giờ giảm đã có nhiều cơ hội trong những năm qua, nhưng dù lì ạn và tôi chưa bao giờ lấy nhiều hơn những gì chúng tôi được hưởng. Các nhà sản xuất khác không như vậy, Nick nói lạnh lùng. Thống đốc vẫn nhìn Nick. Tôi không cần phải nói cho ngài biết họ làm gì. Ngài biết điều đó rõ hơn tôi. Sự thật là đặc giờ giảm không ký sinh vào thành phố nhiều như các nhà sản xuất khác. Và đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng việc ở lại với đặc giờ giảm là điều đúng đắn. Các lính gác và chính phủ bị ràng buộc bởi luật pháp và không có nhiều tự do để hành động. Trong khi đó, đặc giờ giảm có tất cả sự tự do. Trong đặc giờ giảm, tôi có thể hỗ trợ Aegis tốt hơn là làm một đặc vụ của thành phố, Nick nói. Thống đốc nhìn Nick với đôi mắt không mấy ấn tượng. Anh tin rằng chính phủ không hiệu quả trong việc thực thi luật pháp của mình. Thống đốc hỏi. Nick nhìn vào mắt thống đốc. Với 10 sở vệ sĩ, chuyên viên, 20 hiệp tật, chuyên gia, và 40 vị tệ dạn, cứu binh, liệu có thể loại bỏ ảnh hưởng của ký sinh trong quá khứ không? Nick hỏi lại. Thống đốc cau mày và nhìn vào mắt Nick một lúc. Nick chỉ nhìn lại. Câu trả lời là không, điều đó sẽ không thể, Nick tiếp tục nói. Thống đốc hơi ngạc nhiên trước tuyên bố đó. Suy cho cùng, lẽ ra phải có thể loại bỏ ký sinh với một lực lượng như vậy, và thành phố có quyền truy cập vào thứ gì đó như vậy. Bởi vì hầu hết lực lượng của thành phố đều được mượn, Nick nói. Ít nhất một, nếu không phải vài người trong số những người được giao nhiệm vụ sẽ cố tình bỏ qua nhiều con chuột. Suy cho cùng, các lính gác không thuộc về thành phố. Nhiều nhất, họ là lính gác tạm thời. Lòng trung thành thực sự của họ nằm ở các nhà sản xuất, không phải thành phố. Vì vậy, vâng, tôi tin rằng thành phố không thể thực thi đúng luật pháp, nhưng đó là vì hầu hết người dân của họ đều là tội phạm. Khi thống đốc nhìn Nick, hình ảnh Nick trong tâm trí ông thay đổi. Nick luôn có vẻ khá thiếu kinh nghiệm và ngây thơ trong tâm trí thống đốc. Điều tốt duy nhất về cậu là lòng vị tha và sức mạnh của cậu so với cấp độ của cậu. Vậy mà, sự tự tin mà Nick nói chuyện khiến thống đốc nhận ra rằng ông có thể đã đánh giá thấp Nick. Nick đã làm nổi bật sai sót lớn nhất của thành phố. Thành phố không có nhiều sở Peter, điều đó có nghĩa là nó không thể sản xuất ra nhiều người chiết xuất thực sự trung thành với nó. Việc nó phải mượn người chiết xuất từ các nhà sản xuất là lý do tại sao rất khó để kiểm soát các nhà sản xuất. Trong khi người đứng đầu chính phủ, về mặt kỹ thuật, là một nhà độc tài, tất cả binh lính và lính gác của ông đều hành động theo dân chủ. Một nền dân chủ trong đó chỉ có các công ty lớn mới có thể bỏ phiếu. Về mặt logic, các công ty lớn bỏ phiếu cho những gì tốt nhất cho các công ty lớn, và nhiều lần, những điều này vi phạm luật pháp do nhà độc tài đặt ra. Chương 384. Luật kho báu. Chương 384. Luật kho báu. Tôi hiểu rồi, thống đốc nói sau một lúc. Thật đáng tiếc. Nick đánh giá câu trả lời của thống đốc nhưng không chắc chắn về lý do tại sao ông lại diễn đạt như vậy. Nick khá chắc chắn rằng cậu đã minh họa quan điểm của mình khá tốt, và thống đốc nên bày tỏ sự đồng ý nếu ông có cùng quan điểm hoặc bày tỏ sự không đồng ý trong trường hợp ngược lại. Vậy mà, về cơ bản ông chỉ gạt bỏ tất cả lời nói của Nick. Tôi xin lỗi, Nick nói. Im lặng. Nick chỉ đứng gần lối vào phòng mà không cử động. Cậu cảm thấy hơi khó xử, nhưng không có gì cậu thực sự có thể làm về điều đó. Nếu cậu tự mình chạy về thành phố, cậu có thể gặp lại ai đó từ Anatomy, và cậu có thể bị giết. Thống đốc là người đã đưa Nick đến đây, và Nick sẽ không quay lại nếu không có ông ta. Suy cho cùng, cậu không muốn chết. Trong 10 phút tiếp theo, thống đốc tiếp tục xem qua các màn hình khác nhau, thỉnh thoảng nhấn vài nút. Nick chỉ đợi trong im lặng. Cuối cùng, thống đốc đi đến lối vào phòng và ra hiệu cho Nick theo ông. Hai người họ lặng lẽ đi đến lối vào tòa nhà. Thống đốc lại bắt đầu tỏa sáng và chạy về phía cái lỗ. Hai người họ leo lên cái lỗ và đi ra ngoài, Nick đảm bảo rất cẩn thận rằng cậu không vô tình nhìn về phía thành phố. Nhưng rồi, thống đốc dừng bước và chỉ đứng bên cạnh cái lỗ. Anh nghĩ anh và đặc giờ giảm khác biệt. Thống đốc hỏi. Nick không trả lời ngay lập tức vì giọng điệu của thống đốc rõ ràng cho thấy đó là một câu hỏi tu tử. Đặc giờ giảm cũng giống như mọi nhà sản xuất khác, thống đốc nói bình tĩnh. Anh có thể đã vi phạm ít luật hơn mọi nhà sản xuất khác, nhưng điều đó không có nghĩa là anh khác biệt. Thống đốc nhìn Nick, người không thể nhìn lại vì điều đó có thể khiến cậu nhìn thấy biển đỏ thẫm. Theo kinh nghiệm của tôi, ai đó từ bỏ cơ hội tích lũy lợi nhuận cá nhân chỉ làm vậy vì họ nhìn thấy cơ hội kiếm được nhiều lợi nhuận cá nhân hơn nữa trong tương lai. Những người hành động ngây thơ nhất thường là những người tồi tệ nhất. Và nếu anh thực sự chỉ đang cố gắng giúp đỡ, hãy chứng minh điều đó bằng hành động của anh trong những năm tới. Cho đến lúc đó, anh không khác gì tất cả các nhà sản xuất khác. Khoảnh khắc tiếp theo, Nick cảm thấy như mình đang bay lên. Và rồi, hu 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 hu, toàn bộ thế giới xoay tròn trong mắt Nick và mọi thứ biến thành hỗn loạn. Điểm. Đó là lúc Nick chạm vào thứ gì đó cứng bằng lưng. Nick vẫn không dám mở mắt và chỉ chạm vào thứ phía sau mình. Kim loại. Một tấm kim loại dài và rắn chắc, đó là lúc Nick nghe thấy vài người nói chuyện. Nick mở mắt ra và nhìn xung quanh. Cậu đang ở thành phố đỏ thẫm. Thực tế, cậu đang nằm trên đường phố trước tòa nhà của đặc giờ giảm. Rõ ràng, thống đốc đã ném Nick trở lại thành phố. Mình thậm chí không cảm thấy như mình đã di chuyển. Nick đứng dậy và nhìn về hướng ngọn núi đáng buồn thay, cậu không thể nhìn thấy nó do bức tường sương mù đỏ. Những người hành động ngây thơ nhất thường là những người tồi tệ nhất, Nick lặp lại trong tâm trí. Nít dọn sạch một ít bụi từ đường phố khỏi đồng phục của mình. Từ quan điểm của ông ấy, điều đó có thể đúng với Đạc Dở Dạm. Suy cho cùng, mục tiêu của chúng ta là tiếp quản thành phố. Tuy nhiên, những người duy nhất không được lợi từ điều đó là các nhà sản xuất lớn và chính thống đốc. Nói tóm lại, tất cả những người hiện đang có vai trò điều hành thành phố. Liệu chúng ta có phải là những người tồi tệ nhất vì chúng ta muốn đảo chính, ngay cả khi cuộc đảo chính đó là vì lợi ích của người dân? Nít chỉ nhảy trở lại Đạc Dở Dạm và bước vào. Chỉ là một lão già béo ú khác ngồi trên đống của cải của mình, người sợ chết khiếp những bàn tay đang với tới kho báu của mình. Khi Nít vào Đạc Dở Dạm, cậu nhận thấy rằng những cái miệng vẫn chưa xuất hiện. Dù Lì Ản có lẽ vẫn đang cẩn thận vì thống đốc có thể quay lại bất cứ lúc nào. Nít đi đến văn phòng của Dù Lì Ản và kể cho cậu ta biết mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Tại sao anh không chấp nhận lời đề nghị của ông ấy? Dù Lì Ản hỏi. Nít nhìn Dù Lì Ản với vẻ mặt trung lập. Mọi thứ đang diễn ra khá tốt đối với tôi ở đây, Nít nói. Dù Lì Ản cười khúc khích. Cậu tin rằng Nít không chấp nhận lời đề nghị vì cậu không muốn chết, giống như mọi người khác. Suy cho cùng, việc đột ngột làm việc cho thành phố có thể bị coi là phản bội Dù Lì Ản, và Nít không muốn chấp nhận rủi ro đó. Tất nhiên, về mặt thực tế, điều đó đúng một phần nhưng không thể hiện toàn bộ bức tranh. Lý do lớn hơn là Nít ghét thống đốc vì tình trạng của thành phố, và cậu ghét ý nghĩ làm việc dưới quyền một người như thế này. Cậu thà làm việc cho bất kỳ sở bẹ tờ nào còn hơn là làm việc cho thống đốc. Suy cho cùng, các sở bẹ tờ, ít nhất, cũng thành thật về mong muốn nuốt chửng toàn bộ nhân loại của chúng. Đương nhiên, đây là một sự cường điệu, nhưng nó cho thấy quan điểm của Nít về thống đốc là gì. Nít nói chuyện với Dù Lì Ản một lúc. Cuối cùng, vài giờ sau, thống đốc quay lại. Rõ ràng, ông không hành động khác thường, và ông hỏi Dù Lì Ản về sở bẹ tờ mà cậu ta đã nói đến. Dù Lì Ản nhanh chóng cho thống đốc xem chai đổ, và hai người nói chuyện về nó một lúc. Vài phút sau, thống đốc rời đi cùng với cái chai, ông nói rằng ông sẽ gửi nó cho một số nhà nghiên cứu của mình, và họ sẽ kiểm tra xem nó sẽ hiệu quả như thế nào đối với các khu rừng và liệu nó có hiệu quả đối với biển đỏ thẫm hay không. Điều này sẽ mất vài ngày, và Đạc Dở Dạm sẽ chỉ biết họ sẽ nhận được bao nhiêu từ giao dịch này sau khi các nhà nghiên cứu hoàn thành công việc với chai đổ. Về phần khu di tích, Đạc Dở Dạm không được thông báo. Rất có thể, một số người từ Aegis sẽ đến hoặc đã đến để kiểm tra nó. Không có nhiều điều Đạc Dở Dạm có thể làm ngoài việc chờ đợi. Tuy nhiên, ít nhất cũng có một điều thú vị mà Nít phải làm. Cậu phải xem xét sở bẹ tờ mới khác của họ và tìm ra cách làm việc với nó. Đã hơn 2 năm kể từ lần cuối Nít cần phải làm điều đó. Chương 385. Tỏ kỳ ngoại khen lưu sở bẹ tờ nói chuyện với sở bẹ tờ mới. Chương 385. Tỏ kỳ ngoại khen lưu sở bẹ tờ nói chuyện với sở bẹ tờ mới. Hai ngày sau khi cậu gặp thống đốc, Nít đi vào đơn vị giam giữ của sở bẹ tờ mới nhất của họ trên tầng 3. Đến bây giờ, nó hẳn đã hồi phục. Nít mở cửa và nhìn thấy sở bẹ tờ đang đứng giữa phòng, mắt nó quay sang nhìn Nít. Việc nhìn thấy một gã cao 2.5 mét với chân nhện và đôi mắt đen tuyền đang nhìn mình từ giữa phòng khá đáng sợ. Ngay cả Nít cũng hơi rùng mình. Nhưng chỉ có vậy thôi. Nít không sợ sở bẹ tờ vì cậu biết rằng cậu có thể chỉ cần đấm bay đầu nó nếu cần. Việc sở bẹ tờ không ngay lập tức tấn công Nít cho thấy rằng nó có trí thông minh ở một mức độ nào đó. Những sở bẹ tờ có hình dạng con người thường khá thông minh, điều đó có nghĩa là thường có thể lý luận với chúng đáng buồn thay, điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Vợ Lý Đình lấy đi, quý bà chảy máu, là một ví dụ điển hình. Ngươi có hiểu ta đang nói gì không? Nít hỏi. Im lặng. Sở bẹ tờ chỉ nhìn Nít. Sau đó, miệng nó mở rộng, để lộ một khoảng không sâu và tối tăm. À à à à à. Một tiếng hét kinh hoàng phát ra từ miệng, và khuôn mặt Nít nhăn lại vì khó chịu. Một lúc sau, miệng sở bẹ tờ lại đóng lại, và nó chỉ nhìn Nít. Ta coi đó là có, Nít nói thản nhiên, xoa tai phải. Để mọi việc dễ dàng hơn, ta muốn ngươi chỉ giao tiếp bằng chân nhện hoặc bất cứ thứ gì đó của ngươi. Cao san bằng một trong các chân trái của ngươi nếu ngươi muốn đưa ra câu trả lời khẳng định như có, dấu hiệu đồng ý, hoặc điều gì đó tương tự. Cao bằng. Cao. Một trong những chân phải của sở bẹ tờ cào trên mặt đất, và Nít nhướng mày. Đó là chân phải của ngươi. Ta cho rằng ngươi không. Cao. Nó lại cào bằng chân phải, và Nít tao mày. Được rồi, có vẻ như. Cao. Lần này, đó là chân trái. Ngươi có thể dừng lại không? Cao. Chân phải. Dừng lại, nếu không ta sẽ. Cao. 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 Nít trừng mắt nhìn sở bẹ tờ khi nó tiếp tục cào sàn bằng chân nhện của mình theo một kiểu xen kẽ trong khi nó tiếp tục nhìn vào mắt Nít. Nít chỉ quan sát sở bẹ tờ một lúc. Khoảng 10 giây sau, nó dừng lại. Được rồi, cách khó. Cao. Cao. Nít nheo mắt lại. Một lúc sau, Nít quay lại và rời khỏi đơn vị giam giữ. Sở bẹ tờ ngừng cào sàn và chỉ nhìn về phía trước một cách vô định. Khoảng một phút sau, cánh cửa lại mở ra, và Nít lại bước vào. Lần này, cậu mang theo thứ gì đó, đó là một cái xô và khá lớn. Cái xô này hoàn toàn màu đen, cao gần 1 mét và rộng gần nửa mét. Ngay khi Nít bước vào, sở bẹ tờ lại bắt đầu cào sàn. Sau khi đặt cái xô xuống, Nít bắt đầu đi về phía sở bẹ tờ. Xìm. Trong tích tắc, Nít lao về phía trước, và bốn chân nện ở bên trái của sở bẹ tờ bị cắt đứt. À à à à à à. Sở bẹ tờ lại mở miệng, và tiếng hét kinh hoàng quay trở lại đồng thời, vài sợi tơ đen bắn ra từ miệng nó, thẳng về phía Nít. Bang. Nít chỉ đá sở bẹ tờ và né sang một bên những sợi tơ. Bang. Lưng sở bẹ tờ đập vào tường với rất nhiều lực. Xìm. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả các chân nện ở phía bên kia của sở bẹ tờ bị cắt đứt. À à à à. Bang. Nít lại đập sở bẹ tờ vào tường khi cậu nắm lấy cổ nó và bóp, cắt đứt tiếng hét của nó. Nghe đây, Nít nói với giọng trầm. Chúng ta có thể làm điều này theo cách dễ dàng hoặc cách khó khăn. Hôm nay, ngươi sẽ thấy điều gì xảy ra nếu chúng ta làm điều này theo cách khó khăn. Cơ giờ. Nít nắm lấy một trong các cánh tay của Sở Vệ Tở và xé nó ra khỏi cơ thể. Ngạc nhiên thay, Sở Vệ Tở đã ngừng tấn công Nít. Tuy nhiên, điều đó thực sự có lý. Sở Vệ Tở đã nhận ra rằng nó không thể thắng Nít, và việc tiếp tục tấn công cậu ta có thể kích động Nít thực sự giết nó. Cách tối ưu nhất để sống sót là không chống cự. Nít xé toạc cánh tay kia và cả hai chân của Sở Vệ Tở trước khi ném thân và đầu vào góc. Sau đó, hai người họ chỉ nhìn nhau một lúc. Ta không biết liệu ngươi có biết nhà sản xuất hay người chiết xuất là gì không vì ngươi ở bên ngoài thành phố, Nít nói, nhưng chúng ta không nhất thiết phải là kẻ thù. Chúng ta muốn Zephyr, và ngươi sản xuất Zephyr nếu ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Mỗi Sở Vệ Tở đều có cách riêng để trở nên mạnh mẽ hơn, và chúng ta quan tâm đến điều đó. Việc ngươi trở nên mạnh mẽ hơn cũng là điều chúng ta muốn, Nít nói thêm. Khoảnh khắc tiếp theo, Nít thu thập các chi bị cắt đứt như thể chúng là những mảnh kim loại rời và ôm chúng trong tay. Nhưng nếu ngươi không hợp tác, chúng ta cũng có thể lấy Zephyr của mình theo cách này, Nít nói. Và rồi, cậu đổ tất cả các chi vào xô. Một âm thanh tương tự như hàng chục chiếc cưa đang hoạt động phát ra từ xô, và các chi đang thò ra một nửa khỏi xô bắt đầu rung lên trước khi dường như co lại và rơi vào xô. Nít nhìn vào mắt Sở Vệ Tở. Sau khoảng một phút, các chi hoàn toàn biến mất và cái xô trở nên yên lặng trở lại. Nít cầm lấy cái xô và đi về phía cửa. Lần tới, ta muốn có một cuộc trò chuyện bình thường với ngươi. Nếu ngươi không hợp tác, ta sẽ làm điều tương tự lần nữa. Nít từ từ mở cửa và quay lại nhìn Sở Vệ Tở. Ngươi hẳn sẽ khỏe lại sau khoảng 2 ngày nữa. Hẹn gặp lại sau. Nít bước ra khỏi đơn vị giam giữ và đóng cửa lại. Sở Vệ Tở chỉ tiếp tục nhìn vào lối vào của nhân viên. Im lặng. Sau đó, nó từ từ mở miệng lần nữa. À à à à à à à. Và miệng nó lại đóng lại. Im lặng. Không Sở Vệ Tở nào thích bị cắt bỏ chi. Sở Vệ Tở muốn trở nên mạnh mẽ hơn và sống sót. Việc mất tất cả các chi làm suy yếu khả năng phòng thủ của một người, khiến việc sống sót trở nên khó khăn hơn đáng buồn thay, không có nhiều điều Sở Vệ Tở có thể làm được. Chương 386. Thẻ ạp đục tỏ kẻ bắt cóc. Chương 386. Thẻ ạp đục tỏ kẻ bắt cóc. Hai ngày sau, Nick quay lại chỗ Sở Vệ Tở, và lần này, nó không ngay lập tức làm phiền cậu bằng những tiếng cào liên tục. Có vẻ như cuối cùng nó cũng hợp tác. Trong giờ tiếp theo, Nick hỏi Sở Vệ Tở vài câu hỏi, và nó trả lời bằng cách cào sàn. Cào chân trái là câu trả lời khẳng định. Cào chân phải là câu trả lời phủ định. Cào chân trái và phải là trung lập. Không cào là không chắc chắn. Hóa ra, Sở Vệ Tở không biết người chiết xuất là gì. Nó đã ở thế giới bên ngoài suốt cuộc đời mình, và nó đã trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách từ từ bắt giữ những con người ngày càng mạnh mẽ hơn. Điều đó làm Nick ngạc nhiên vì có lẽ không có nhiều newbies, tân binh, chạy xung quanh bên ngoài. Sau khi Nít giải thích khái niệm nhà sản xuất và người chiết xuất cho Sở Vệ Tở, nó thực sự trở nên hợp tác hơn nữa ở thế giới bên ngoài, nó nhận được bất kỳ thức ăn nào. Nó đã mất nhiều thập kỷ để trở nên mạnh mẽ như thế này. Nhưng bây giờ, nó sẽ nhận được thức ăn thường xuyên, và nó thậm chí sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu nó biết rằng đây là số phận sẽ xảy đến với nó nếu nó bị một con người tìm thấy, nó đã tự nguyện đầu hàng. Tất nhiên, nếu nó thực sự có thể vào một trong các thành phố, nó thả ở lại tự do. Nhưng làm thế nào nó có thể làm điều đó? Nó khá dễ thấy, và nó không thể ngụy trang. Sau khi nói chuyện thêm với Sở Vệ Tở, cuối cùng Nít cũng tìm ra cách nó trở nên mạnh mẽ hơn. Nó bắt cóc người, và nó trở nên mạnh mẽ hơn dựa trên số lượng người nó giữ làm tù nhân và sức mạnh của họ đã có nhiều kén gắn vào tường hang động nơi Nít đã trấn áp Sở Vệ Tở. Những kén này từng chứa đầy con người. Sở Vệ Tở chỉ đơn giản bắt người, bao bọc họ trong tơ, treo họ lên tường, và không bao giờ chạm vào kén nữa đương nhiên, tất cả những người trong kén đã chết từ rất lâu đến nỗi chỉ còn lại bụi trong đó. Sau khi nói chuyện thêm, Nít lập một kế hoạch về cách cải thiện sức mạnh của Sở Vệ Tở. Thật khó chịu, khi Nít nói rằng Sở Vệ Tở không thể giết những người được cử đến chỗ nó dường như trở nên bối rối, tức giận và khó chịu. Nít mất gần nửa giờ để giải thích làm thế nào việc để thức ăn của nó trốn thoát sẽ cho phép nó có nhiều thức ăn hơn trong tương lai. Vì nó không còn là bí mật nữa, tại sao ai đó lại muốn bị nó bắt nếu nó chỉ giết họ? Cuối cùng, Sở Vệ Tở cuối cùng cũng hiểu những gì Nít muốn, và nó đã đồng ý trong khi nó đủ thông minh để có một cuộc trò chuyện, Nít có thể thấy rằng nó không phải là Sở Vệ Tở thông minh nhất. Vậy mà, khả năng giao tiếp đã khiến nó trở thành Sở Vệ Tở thông minh thứ 3 trong đặc giờ giảm. Hai người duy nhất thông minh hơn là Monisi, Hố Tiền, và kẻ mộng mơ. Vợ Lý Đình lấy đi, quý bà chảy máu, cũng thông minh, nhưng cô ta bị điên. Mặc dù, Lợp Lở cũng có thể thông minh vì nó ăn tâm lý con người đáng buồn hay, khá khó để đánh giá trí thông minh của nó vì nó rất nhanh chóng trở nên quá thân mật. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Sở Vệ Tở, Nít tập hợp một vài nữ BS, tân binh, của đặc giờ giảm. Đặc giờ giảm có khá nhiều nữ BS, tân binh, so với số lượng hạ tờ linh nhờ, ấu trùng, điều đó mang lại cho các nữ BS, tân binh, rất nhiều thời gian rảnh. May mắn thay, Sở Vệ Tở mới nhất của họ có thể làm việc với số lượng người gần như vô hạn cùng một lúc. Từ bây giờ, Sở Vệ Tở mới sẽ bắt giữ và chứa 2/3 số nữ BS, tân binh, được giao cho nó. Phần 3 cuối cùng sẽ ở lại trong đơn vị giam giữ nhưng tự do. Lý do cho điều đó là do đặc tính hấp thụ Zephyr của tơ, họ không thể thu thập bất kỳ Zephyr nào cho bản thân khi bị bao bọc bởi tơ. Vì vậy, hai người trong số họ sẽ được cử đi để sản xuất Zephyr, và người cuối cùng sẽ hấp thụ Zephyr đương nhiên, các vị trí thường xuyên thay đổi để giữ mọi thứ công bằng. Gần đầu, Nít theo dõi quá trình, nhưng cuối cùng, Nít sẽ chỉ kiểm tra họ vài giờ một lần để đảm bảo rằng không có gì xấu xảy ra. May mắn thay, Sở Vệ Tở khá hợp tác. Ngạc nhiên thay, Sở Vệ Tở hóa ra lại hữu ích hơn nhiều so với họ mong đợi vì nó có thể huấn luyện nhiều người chết xuất yếu hơn cùng một lúc. Trong những ngày tới, Nít cũng thuê thêm vài người mới để kiểm tra xem Sở Vệ Tở mới nhất cung cấp loại khả năng nào đó là tơ. Bất kỳ người chết xuất nào nhận được khả năng của nó đều có thể giải phóng những sợi tơ đen dài và dày đáng buồn hay, tơ không thể hấp thụ Zephyr. Một điều đáng thất vọng khác là thực tế tơ của sở bẹ tơ chỉ có thể giữ được dạng vật lý nếu sở bẹ tơ ở gần nó. Nếu tơ rời khỏi sở bẹ tơ, nó sẽ biến thành tơ dễ fix vài giờ sau đó, điều đó đáng buồn thay lại khiến nó trở nên vô giá trị như một vật liệu. Nít đã hy vọng rằng họ có thể cạnh tranh với dây ma, gót vải của phe ở quỷ, nhưng đáng buồn thay, họ không thể. Cuối cùng, Nít cũng nghĩ ra một cái tên phù hợp cho sở bẹ tơ. Kẻ bắt cóc. Về giai đoạn của nó là một lệ tạ đồ lệ sẻn, thiếu niên giai đoạn cuối, khiến nó trở thành một trong những sở bẹ tơ mạnh hơn thuộc về đặc giờ giảm đến bây giờ. Những ngày của Nít đã trở nên khá bận rộn. Cậu phải giao giác cho Dung Hiệp. Cậu phải thường xuyên kiểm tra kẻ bắt cóc. Cậu đôi khi phải buộc một trong những người mới ngừng làm việc với Bukti, chó con. Cậu phải đưa tiền cho Mò Nisi, hố tiền. Cậu phải đưa xác chết cho quan tài La Hét. Cậu phải giải thoát những người làm việc với The Phục, màn xương. Cậu phải thu thập tất cả các thùng chứa Zephyx. Và trên hết, cậu phải giải quyết hầu hết các công việc điều hành, như lập kế hoạch cho tương lai, giải quyết các vấn đề nhân sự, làm việc với bộ phận điều tra, viết hướng dẫn cho các sở bẹ tờ, xem xét hồ sơ, lập báo cáo ngân sách, ghi sổ sách, gặp gỡ các công ty khác và vài việc khác. Cậu rất vui vì đã có Tạ Dẹn và Dẹn Ni giải quyết việc quản lý nhân viên. May mắn thay, vì Nít đã có rất nhiều kinh nghiệm và vì cậu làm việc 24 giờ mỗi ngày, cậu có thể giải quyết tất cả những việc này mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Cuối cùng, hai tuần sau cuộc nói chuyện với thống đốc, cuối cùng Nít cũng nhận được phản hồi từ thành phố về trai đổ và phần thưởng của họ. Chương 387. Số lợi sụp sẽ thành công của số lầy. Chương 387. Số lợi sụp sẽ thành công của số lầy. Nghiên cứu về trai đổ đã hoàn tất. Kết quả là nó có tác dụng làm giảm sức mạnh của khu rừng đáng buồn thay, buồn của nó lại tăng cường sức mạnh cho biển đỏ thấm thay vì làm suy yếu nó, điều đó có nghĩa là nó không thể được sử dụng để đối phó với biển đỏ thấm. Tuy nhiên, những bất lợi thường có những lợi thế riêng của chúng. Mặc dù bùn không thể được sử dụng để làm suy yếu biển đỏ thấm, nó có thể khiến nó sản xuất một chút Zephyx, điều đó có nghĩa là có thể thu hoạch khả năng của nó. Thống đốc có thể đưa một số tân binh mới của thành phố hoặc các người chết xuất đang thăng cấp đến biển vài tháng một lần, đổ một ít bùn vào biển và cho phép các người chết xuất của mình có được khả năng của biển đỏ thấm. Lượng bùn nhỏ được sử dụng để đạt được điều này tương đương với nửa gam Zephyx, con số không đáng kể đối với một phản nạ tịp, cùng tín, như biển đỏ thấm. Nói chung, thành phố rất quan tâm đến trai đổ. Julian đã đàm phán với thành phố vài ngày trước khi cuối cùng họ đi đến thỏa thuận. Vài tuần nữa trôi qua. Cơ lạ. Nít đáp xuống một nền tảng lớn trên tầng giữa của nội thành, và cậu nhìn về phía trước. Một tòa nhà khổng lồ ở trước mặt cậu. Không có lính gác. Nít chỉnh lại đồng phục một chút để trông chỉnh tề và từ từ đi vào tòa nhà. Cậu thấy mình đang ở trong một sảnh vào. Ngài Nít. Nít nhìn qua và thấy một nữ nhân viên lễ tân xinh đẹp đang đợi trước cầu thang. Cậu đi đến và gật đầu chào. Ngài nở ghi ở không đi cùng ngài sao? Cô hỏi. Cậu ấy không thể đến được, Nít nói. Thống đốc đã được thông báo. Ồ, thật đáng tiếc, nhân viên lễ tân nói. Sau đó, cô ra hiệu về phía cầu thang phía sau mình. Xin mời, đi theo tôi, nhân viên lễ tân nói với một cái túi chào lịch sự và nụ cười thân thiện. Cảm ơn, Nít trả lời. Hai người họ đi lên cầu thang và xuống một hành lang. Xin mời, vào đây, cô nói trước khi mở cửa và ra hiệu cho Nít vào. Nít gật đầu và bước vào. Ồ. Chào mừng. Hệ giả mệ dị ẩn, cờ ZE của số lầy, hét lên khi cô đứng dậy với một nụ cười. Nít cười đáp lại và tiếp cận cô, bắt tay cô. Julian không thể đến được, xin lỗi. Hệ giả thở dài, và giả Mona, CEO của số lầy, người đang ngồi ở bàn, lắc đầu bất lực. Lại nữa. Hệ giả hỏi. Chà, cậu ấy đã nói rằng cậu ấy khá bận rộn gần đây. Tôi cũng nghĩ vậy, giả Mona nói từ bàn. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy chỉ 3 ngày trước. Cậu ấy nói cậu ấy khá bận rộn với việc gì đó, và cậu ấy cũng cho tôi một gợi ý khó hiểu. Giả Mona nhìn Nít. Cậu ấy nói với tôi rằng chúng ta sẽ tìm ra cậu ấy bận rộn với việc gì trong cuộc họp lớn hôm nay. Nít gật đầu và tiếp cận Dạ Mona, người đứng dậy và chào Nít bằng một cái bắt tay. Thông thường, Nít sẽ không dám tiếp cận ai đó mạnh hơn mình để bắt tay, nhưng mối quan hệ giữa Đặc Giờ Giảm và Sổ Lầy rất thân thiết. Họ thậm chí còn có một chương trình trao đổi khả năng. Một số người chết xuất của Sổ Lầy có thể nhận được khả năng từ các sở vệ tờ của Đặc Giờ Giảm và ngược lại. Nít và Dũ Lì Ản cũng thường xuyên gặp gỡ Hệ Dạ và Dạ Mona. Nít trao đổi vài lời chào hỏi với hai người họ trước khi cậu nhìn vào chiếc bàn lớn ở giữa phòng. Cậu chạm mắt với hai người phụ nữ mặc đồng phục từ Dễ Mini. Nít gật đầu, và hai người họ lặng lẽ gật đầu đáp lại, đó là mức độ thân thiết giữa Đặc Giờ Giảm và Dễ Mini. Nít về mặt lý thuyết có thể đi về phía trước và đề nghị bắt tay mà không tự sát về mặt xã hội, do thực tế Đặc Giờ Giảm có Dũ Lì Ản, một sở bẹ xì lít, chuyên viên. Tuy nhiên, điều đó có thể bị coi là một hành động thể hiện quyền lực và có thể làm căng thẳng mối quan hệ giữa hai nhà sản xuất. Dũ Lì Ản lại bận à? Nít nhìn sang đầu kia của bàn, chỗ Gô Xì. Tôi xin lỗi, nhưng cậu ấy khá bận. Thống đốc đã biết về điều đó, Nít trả lời. Gô Xì cười khúc khích. Giá như tôi có được sự tự do của cậu ấy, ông than thở với giọng đùa cợt. Bên cạnh ông, Herman Dậy Sơ, CEO của phòng thí nghiệm của Gossi, chỉ cười cay đắng. Xin lỗi, ông nói đùa với Gossi. Nít đi đến chỗ ngồi của mình ở cuối bàn, ngay bên cạnh các đại diện của người dân thường. Nếu điều đó chưa rõ ràng, hôm nay là cuộc họp lớn hàng năm của các nhà sản xuất, và năm nay, nó được tổ chức bên trong tòa nhà của Sổ Lầy. Đây là lần đầu tiên Sổ Lầy được phép tổ chức cuộc họp. Lý do Sổ Lầy được phép tổ chức cuộc họp là do những thành tựu gần đây của họ. Một trong những sở bệ tờ của họ đã thăng cấp và trở thành một đờ, trưởng lão. Sau nhiều năm, cuối cùng Sổ Lầy cũng gia nhập được vào hàng ngũ các nhà sản xuất lớn, và họ thậm chí không cần phải trải qua rắc rối khi bắt giữ một đờ, trưởng lão. Sở bẹ tờ phát triển với tốc độ khác nhau, và sự thăng tiến của một số sở bẹ tờ rất chậm và đôi khi thậm chí không thể. Ngoài ra, Sở vẹ tờ thường cần nhiều thời gian hơn để thăng cấp so với con người, điều đó có nghĩa là việc dựa vào sự thăng tiến không phải là một ý tưởng tốt để trở nên có ảnh hưởng hơn với tư cách là một nhà sản xuất. Nhưng số lầy đã gặp may, và một trong những sở vẹ tờ của họ thực sự đã thăng cấp. Thông thường, vì số lầy bây giờ có một sở vẹ tờ chính mới, họ sẽ đổi thương hiệu. Tuy nhiên, họ quyết định không làm vậy. Lý do là sự kỳ lạ của sở vẹ tờ. Nó được gọi là tờ vợ xì ẩn, và nó là một chiếc quần lót lơ lửng. Về cơ bản, nó là sự pha trộn giữa kẻ mộng mơ và lờ tờ vì nó đưa mọi người vào giấc ngủ và tra tấn tình dục họ trong giấc mơ. Việc có một chiếc quần lót lơ lửng làm biểu tượng chính của một nhà sản xuất hơi. Ngoài ra, vì số là chủ yếu tập trung vào kinh doanh ánh sáng và nhiệt, họ cũng có một lý lẽ tốt để xây dựng thương hiệu theo ánh sáng chói lòa và bờ gì tật cả lệ, ngọn nến sáng. Buồn cười thay, tờ vợ xì ẩn là một trong những lý do lớn nhất cho mối quan hệ thân thiết giữa sổ lẩy và đặc giờ giảm. Kẻ mộng mơ, lờ tờ và tờ vợ xì ẩn về cơ bản được tạo ra cho nhau về mặt khả năng. Số lầy đang thăng tiến nhanh chóng trong thành phố và đặc giờ giảm rất vui cho họ. Suy cho cùng, số lầy và đặc giờ giảm là đồng minh thân thiết. Chương 388. Xin ý phỉ cản cần chi bù thi hòn đóng góp quan trọng. Chương 388. Xin ý phỉ cản cần chi bù thi hòn đóng góp quan trọng. Trong vài phút tiếp theo, Mendes và Sạ Rèn từ Anatomy đến. Họ chỉ liếc nhìn Nít trước khi ngồi vào vị trí của mình. Một phút sau, Aji ạ lì tật và vợ nần mẹn phi ẩn bước vào. Aji ạ chào mọi người bằng giọng thân thiện, trong khi vợ nần chỉ chào vài người bằng vài lời xa giao. Ồ, Julian không ở đây à? Thật đáng tiếc, vợ nần nói, nhìn vào chiếc ghế trống bên cạnh Nít. Sau đó, ông chỉ quay sang chỗ ngồi của mình và ngồi xuống, ông thậm chí không nhìn Nít một lần. Tuy nhiên, Nít đã mong đợi điều đó. Sự cố sau cái chết của Huyền Tỏ đã hoàn toàn phá hủy mối quan hệ của cậu với nhà mẹn phỉ ẩn và làm xấu đi mối quan hệ của Đặc Dở Giảm với Cựu Gỗ Blacks. Trong khi Cựu Gỗ Blacks không tích cực chống lại Đặc Dở Giảm do dù lì ản là bạn với vài cổ đông của họ và Vernon, họ cũng không tỏ ra lịch sự lắm với họ. À gì ạ lì tất chủ yếu không quan tâm đến tất cả những chuyện này, nhưng Cựu Gỗ Blacks phải tỏ ra đoàn kết trước mặt người ngoài, đó là lý do tại sao cô cũng phớt lờ Nít. Nhưng sau cánh cửa đóng kín, cô không ủng hộ mối thù của Vernon chống lại Nít. Vernon đã nói rằng ông nghi ngờ Nít có liên quan đến cái chết của con trai mình, nhưng không có bằng chứng. Nít chỉ là một rôn hồi đó. Làm thế nào ai đó như vậy lại có thể có mối liên hệ hoặc khả năng thao túng tinh thần một vị tệ dạn, cứu binh, có kinh nghiệm và đặt họ một cách hoàn hảo vào vị trí hoàn hảo để giết Uy Tỏ. Ngoài ra, mọi người đều biết rằng Nít là một kẻ ngốc ngây thơ. Làm thế nào ai đó như vậy lại có thể lên kế hoạch cho một việc như thế này? Khi vợ nần chia sẻ những nghi ngờ của mình với Adia, cô đã hỏi về CEO mới của Đặc Dở Giảm. Chẳng phải cậu ta có thể đã giết Uy Tỏ sao? Tuy nhiên, vợ nần đã phủ nhận khả năng đó. Ông biết dù lì án rất rõ, và ông không thể tưởng tượng dù lì án lại làm điều gì đó như vậy. Vì vậy, cuối cùng, không có lý do gì để nghi ngờ Nít. Vậy mà, vợ nần cứ cảm thấy như chính Nít là người đã giết con trai mình. Mặc dù, đó chỉ là một phần lý do tại sao vợ nần ghét Nít. Quan trọng hơn nhiều là việc Nít đã làm nhục vợ nần trước mặt người khác. Vợ nần đã không bị làm nhục nhiều như vậy trong nhiều năm. Đương nhiên, vợ nần muốn trả thù Nít, nhưng điều đó đã tỏ ra không thể trong hai năm qua. Tiểu gỗ Black không cho phép bất kỳ chủ sở hữu nào của họ sử dụng sở vẹ xí lịp, chuyên viên, cho các vấn đề cá nhân mà không có sự cho phép của các cổ đông khác, nhưng nếu không có sở vẹ xí lịp, chuyên viên, không thể nào ám sát Nít một cách bí mật bên trong thành phố. Thông thường, vợ nần sẽ chỉ cử một hiệp tật, chuyên gia, nhưng ông biết rằng ông không thể mạo hiểm để một trong các hiệp tật, chuyên gia, của mình bị bắt, điều đó sẽ khiến tiểu gỗ Black mất hàng tỷ tiền tín dụng. Nhưng rồi, một tháng trước, Nít đã rời khỏi thành phố. Cuối cùng, một cơ hội để giết cậu ta. Đáng buồn hay, cậu ta đã quay trở lại thành phố trước khi vợ nần thậm chí còn nghe tin Nít rời đi. Và bây giờ, Nít lại liên tục ở trong thành phố. Vì vậy, cuối cùng, vợ nần lại bị mắc kẹt chờ đợi cơ hội của mình. Một ngày nào đó, cuối cùng ông cũng sẽ có cơ hội giết Nít. Vài phút trôi qua, và cuối cùng, người cuối cùng cũng đến. Thống đốc, Mạc Cất Dù Lũ, đi đến chỗ ngồi của mình ở đầu bàn. Ông bình tĩnh chào mọi người, và mọi người chào lại ông. Dù Lì Ản không thể đến hôm nay vì cậu ấy bận ở Đặc Dở Giảm, thống đốc nói với mọi người. Không ai trong số những người đó ngạc nhiên, và họ liếc nhìn Nít. Một lần nữa, họ phải đối phó với Nít với tư cách là đại diện duy nhất của Đặc Dở Giảm. Nít chỉ xin lỗi mọi người về sự vắng mặt của Dù Lì Ản. Và vì chúng ta đang nói về Đặc Dở Giảm, tôi cũng có thể công bố một vài điều liên quan đến họ, thống đốc nói thản nhiên. Mọi người quay sang nhìn thống đốc với vẻ thích thú. Nếu thống đốc là người công bố nó, có lẽ đó là điều khá quan trọng. Khoảng một tháng trước, Đặc Dở Giảm đã giúp đỡ thành phố không chỉ một lần mà hai lần, thống đốc nói. Nhiều biểu cảm tò mò và thích thú khác nhau xuất hiện trên khuôn mặt mọi người. Hai lần. Mọi người đều đã nghe nói về trai đổ bây giờ. Suy cho cùng, trai đổ bây giờ thuộc về thành phố, và các sở vẹ tở của thành phố không được giữ bí mật. Khi họ nghe nói rằng trai đổ đến từ Đặc Dở Giảm, họ cảm thấy khó chịu và ghen tị. Trai đổ trị giá rất nhiều. Tất nhiên, nguồn gốc của trai đổ cũng không ở lại bí mật lâu vì sở vạ lợi ích sơ hoàm, đầm lấy nuốt chửng, gần như đã hoàn toàn biến mất bây giờ. Khi họ nhận ra rằng trai đổ là lý do cho sở vạ lợi ích sơ hoàm, đầm lấy nuốt chửng, họ trở nên thất vọng. Tất cả họ đều đã kiểm tra sở vạ lợi ích sơ hoàm, đầm lấy nuốt chửng, ít nhất một lần, và không ai trong số họ tìm thấy trai đổ. Việc Đặc Dở Giảm có thể làm điều gì đó mà họ không thể làm khiến họ khó chịu không kể xiết. Tuy nhiên, còn bàn tay giúp đỡ kia thì sao? Trai đổ là thứ đầu tiên Đặc Dở Giảm đưa cho thành phố. Cái kia là gì? Trong chuyến đi của họ, Đặc Dở Giảm đã tìm thấy một khu di tích từ thế giới cũ, thống đốc nói. Gần như thể một quả bom đã phát nổ trong văn phòng, và mọi người nhìn thống đốc với vẻ sốc. Ngay cả hai người từ Anatomy cũng nhìn thống đốc một cách chăm chú. Một khu di tích từ thế giới cũ. có khả năng có những công nghệ trong đó có thể mang lại cho họ những lợi ích đáng kinh ngạc. Gô Xì đặc biệt quan tâm đến khu di tích. Khu di tích đã được giao cho Aegis, và Aegis đã thu thập nó. Các người không cần phải tìm kiếm nó, thống đốc nói. Thu thập nó. Lít nghĩ. Họ đã nhét nó vào túi và bay đi cùng nó à? Mình khá chắc chắn rằng ngọn núi vẫn còn đó. Mình hẳn đã nghe nói về nó nếu nó chỉ đứng dậy và bỏ đi. Aegis muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đặc Giờ Giảm và sẵn lòng hỗ trợ họ bằng một khoản đóng góp tài chính đáng kể, thống đốc nói. Đặc Giờ Giảm đã chấp nhận khoản đóng góp và quyết định tái đầu tư vào thành phố bằng cách thực hiện một vụ mua lại đáng kể. Trong một tháng, Đặc Giờ Giảm sẽ chuyển đến trụ sở trung tâm của lực lượng thành phố ở tầng dưới, và trụ sở trung tâm sẽ chuyển đến tòa nhà trước đây thuộc sở hữu của sở mặt tặng. Ngoài ra, Đặc Giờ Giảm nhận được Adun, trưởng thành, tỏ tờ. Chương 389. Dễ gũ là tổ bịt các chủ đề thường lệ. Chương 389. Dễ gũ là tổ bịt các chủ đề thường lệ. Khi mọi người nghe thấy điều đó, họ quay lại nhìn ít. Tất cả họ đều có những biểu cảm khác nhau. Hẹ dạ và dạ mô nạ phân khích. Mindy và xin đi cảnh giác. Gô Xì và hờ mạn hứng thú. Mundus và xạ rẹn chỉ liếc nhìn ít một cách trung lập. Một tia sáng nhỏ xuất hiện trong mắt Vernon, và ạ gì ạ trông như thể cô không nghe thấy gì. Không chỉ Đặc Giờ Giảm nhận được một tòa nhà mới, mà họ còn nhận được một Adun, trưởng thành. Adun, trưởng thành, được đề cập là một người mà tất cả các người chết xuất có mặt đều biết đến vì các sở vẹ tờ thuộc về thành phố không được giữ bí mật. Làm việc với tỏ tờ rất căng thẳng, nhưng nó sản xuất một lượng rẻ phịch tốt. Tỏ tờ là một sở vẹ tờ tuyệt vời cho các vị tệ dạn, cứu binh, muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Đặc Giờ Giảm đã nói với thành phố rằng họ sẽ chuyển đến tòa nhà mới của họ trong một tháng khi lực lượng thành phố đã dọn đi. Hãy mong đợi một số lượng lớn sở vẹ tờ di chuyển trong ngày hôm đó, thống đốc nói. Đương nhiên, các lính gác sẽ được cử đi để giám sát quá trình. Không ai trong số những người có mặt nói gì. Vậy thì, đến các chủ đề thường lệ, thống đốc nói. Sau đó, ông nói về sở vẹ tờ tin giả. Kể từ khi ký sinh mất quyền kiểm soát thành phố, sở vẹ tờ tin giả đã trở thành kẻ gây rối lớn nhất, ngoại trừ biển đỏ thấm. Tin giả là sở vẹ tờ mạnh nhất, không bị giam giữ bên trong thành phố. Nó ít nhất là một pha nạ tịp, cùng tín, và chưa ai tìm thấy nó. Tin giả bắt đầu những tin đồn giả trong thành phố và thu hút được rất nhiều sự chú ý. Ví dụ, một trong những tin đồn này là ạ nạ tổ mì và thống đốc đã hợp tác để loại bỏ cựu Goldberg. Tin đồn này ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và nhận thức của công chúng về cựu Goldberg, và nó cũng gây ra rất nhiều hỗn loạn và bất ổn trong công chúng. Một tin đồn khác nói rằng tổ chức đứng sau các bệnh viện đôi khi bắt giữ một số bệnh nhân của họ và vận chuyển họ ra khỏi thành phố để được chế biến thành rễ cổ về di lý truy, chất lỏng hồi phục. Đương nhiên, tổ chức đứng sau các bệnh viện tức giận trước những lời buộc tội vô căn cứ như vậy và gây áp lực lên thành phố để đối phó với chúng. Một tin đồn khác là Gỗ Xì bí mật là một sở vẹ tờ mạnh mẽ thao túng tâm trí mọi người. Thông thường, tin đồn chỉ là tin đồn, và chúng chỉ là một phần của cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, những tin đồn này cực kỳ khó xóa bỏ, và ngay cả khi một tuyên bố công khai về tin đồn được đưa ra, hơn 70% những người đã tin vào tin đồn sẽ tiếp tục tin vào nó sau đó. Gần như không có loại logic hay ngoại giao nào có tác dụng với họ. Tin giả không giết hoặc làm bị thương bất cứ ai, nhưng nó vẫn gây ra thiệt hại tài chính khổng lồ cho thành phố đáng buồn hay, không ai có thể tìm thấy nguồn gốc của bất kỳ tin đồn cứng đầu nào trong số này, lẽ ra phải là tin giả. Và như mọi khi, không nhà sản xuất nào có bất kỳ tin tốt nào liên quan đến tin giả. Mọi người đều mù mờ như năm ngoái. Điều tiếp theo thống đốc nói đến là Đờ Bí Lì Phi, căn bệnh suy nhược đang quét qua thành phố. Biện pháp phòng ngừa mà ạ nạ tổ Mỹ đã giới thiệu vài năm trước đã giúp ích ở một mức độ nào đó. Những người thực sự có tiền để mua biện pháp phòng ngừa không còn mắc Đờ Bí Lì Phi thường xuyên nữa, và nếu họ mắc bệnh, nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến họ trong khoảng 2 tháng thay vì cả đời. Tuy nhiên, tất cả những người khác đều không may mắn. Không ai sống ở ngoại thành có thể mua biện pháp phòng ngừa này, và các trường hợp mắc Đờ Bí Lì Phi đã tăng lên ở ngoại thành. So với tin giả, thực sự có tiến triển được báo cáo trong cuộc họp hôm nay liên quan đến Đờ Bí Lì Phi. Phòng thí nghiệm của Gỗ Xì đã tạo ra biện pháp phòng ngừa riêng của họ, và nó chỉ bằng 1/4 giá của biện pháp của Anatomy. Đương nhiên, Anatomy hoàn toàn không vui về lợi nhuận bị mất của họ, nhưng họ không thể thúc đẩy quá nhiều vì thống đốc đang nhìn họ với đôi mắt nghiêm khắc. Chủ đề tiếp theo là về kế hoạch mở rộng của thành phố. Trong 2 năm qua, thành phố đã phải cực kỳ cẩn thận về việc sử dụng kim loại, nhưng với kết nối được thiết lập lại với thế giới bên ngoài, điều này không còn là mối lo ngại nữa. Thống đốc đã mở lại mỏ sắt cũ cách thành phố khoảng 10 km về phía tây nam, và họ đang thu được hàng tấn sắt mỗi ngày. Thành phố cũng đang trong quá trình tạo ra một cánh đồng thực vật lớn nhưng biệt lập ở phía tây thành phố. Họ đã tạo ra một khu vực biệt lập rộng 2 × 2 km với những bức tường khổng lồ. May mắn thay, vì các người chiết xuất mạnh mẽ có thể mang hàng tấn vật liệu trong một lần, họ chỉ cần khoảng 1 tháng để xây dựng những bức tường thép khổng lồ này. Bức tường khổng lồ này là cần thiết để chống lại tất cả những con nhất chắc chắn sẽ cố gắng phá hủy thực vật. Bên trong địa điểm biệt lập, rễ cổ về dị ly truy, chất lỏng hồi phục đã được phun lên mặt đất cùng với nước, lấp đầy lớp đất khô cằn bằng năng lượng sống. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ bao phủ những cánh đồng này bằng thực vật. Tuy nhiên, những thực vật này không dùng để ăn mà để đốt. Mục tiêu là sản xuất một lượng lớn cho, chủ yếu bao gồm carbon. Sau đó, thành phố sẽ kết hợp sắt và carbon để tạo ra thép, và họ sẽ sử dụng thép này để mở rộng thành phố. Trong vài năm tới, thành phố sẽ tập trung vào việc bao phủ toàn bộ biển đỏ thẫm. Miễn là không có lỗ hổng nào trên mặt đất, và miễn là mọi thứ đều được bao phủ, biển đỏ thẫm có thể coi như không tồn tại. Ngoài ra, xa trong tương lai, họ thậm chí có thể chuyển đổi thùng chứa của biển đỏ thẫm thành một loại đơn vị giam giữ nào đó, và thành phố thậm chí có thể có được một sở vẹn tờ mạnh mẽ sản xuất rất nhiều rẻ fix. Thống đốc không biết mọi thứ về thế giới, nhưng ông vẫn khá chắc chắn rằng không nhiều thành phố có thể chứa một sở vẹn tờ dạng lực lượng khổng lồ như vậy. Với tốc độ sản xuất thép hiện tại, thành phố dự đoán rằng sẽ mất khoảng 10 năm để bao phủ tất cả biển đỏ thẫm. Khi họ nói xong về kế hoạch cho tương lai của thành phố, thống đốc nói về phần tiếp theo. Vì đặc giờ giảm bây giờ có một sở bệ xí lịp, chuyên viên, và một vị tệ dạn, cựu binh, họ đủ mạnh để đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ canh gác. Từ bây giờ, đặc giờ giảm sẽ phải dành 20% số dồn của họ cho thành phố vào bất kỳ thời điểm nào. Chương 390. Khe rệ ạ lì mệ ỉ tỉnh cuộc họp thường niên. Chương 390. Khe rệ ạ lì mệ ỉ tỉnh cuộc họp thường niên đáng buồn hay, không có nhiều điều nít có thể làm về điều đó vì mọi nhà sản xuất đều được yêu cầu làm điều đó. Khía cạnh tích cực duy nhất là cả nít lẫn dù lì ạn đều không cần tham gia nghĩa vụ canh gác do vị trí điều hành của họ. Suy cho cùng, đặc giờ giảm cần có khả năng hoạt động. Việc phân công lính gác được thực hiện theo chu kỳ một tháng, và ca trực đầu tiên của lính gác sẽ sớm bắt đầu. Nít quyết định cử cơ lệ tổng, tệ trạ và Jackson đi trong tháng đầu tiên. Theo những gì nít nghe được, làm việc cho thành phố được coi là nhàm chán, điều thường được ưa thích hơn là nguy hiểm. Hầu hết thời gian, các lính gác chỉ cần đi lại, đứng trước các lối vào và làm vài việc vặt đôi khi, họ cũng chỉ cần ở trong một căn phòng và sẵn sàng cho bất kỳ loại trường hợp khẩn cấp nào, điều hiếm khi xảy ra. Thậm chí còn hơn thế nữa, làm việc cho thành phố có nghĩa là làm việc 10 giờ một ngày, chỉ 5 ngày một tuần. Rõ ràng, các người chiết xuất được nghỉ 2 ngày mỗi tuần, điều đó thật điên rồ. Vì tất cả những điều này, nhiều người chiết xuất thích làm việc cho thành phố hơn là các nhà sản xuất đáng buồn hay, việc trở nên mạnh mẽ hơn là không thể vì không ai trong số các lính gác tạm thời sẽ làm việc với các sở bệ tờ của thành phố. Tuy nhiên, chỉ những lính gác tạm thời mới có cuộc sống dễ dàng như vậy. Những người thực sự cống hiến cuộc đời mình để làm việc cho thành phố không có được điều đó tốt đẹp. Họ phải làm việc nhiều hơn, và trách nhiệm của họ rất thường xuyên buộc họ vào những vị trí thù địch với một số nhà sản xuất mạnh mẽ. Lính gác hiếm khi chết, nhưng điều đó vẫn xảy ra. Thậm chí còn hơn thế nữa, dưới bề mặt, rất nhiều giao dịch mờ ám đang diễn ra. Cơ lệ tổng, tệ trạ và Jackson sẽ được cử đi làm việc với thành phố sau khi đặc giờ giảm chuyển đến tòa nhà mới của họ. Thống đốc nói về vài chủ đề nữa, nhưng chúng không liên quan như những chủ đề trước đó. Cuối cùng, đến lượt tiểu gỗ Bullet nói điều chính họ nói đến là thuế máu. Rõ ràng, kể từ khi tình trạng thiếu kim loại kết thúc, lượng máu họ nhận được đã giảm mạnh, và họ cần một cách mới để thu thập máu. Họ đã thêm một cách để ai đó trả thuế thông thường của họ để đổi lấy máu của họ, nhưng không nhiều người chấp nhận điều đó. Mọi người dường như không thích ý tưởng cho máu của họ để đổi lấy tiền. Buồn cười thay, điều này càng trở nên trầm trọng hơn bởi một tin đồn nói rằng linh hồn của một người được kết nối với máu của họ và rằng việc mất máu đồng nghĩa với việc mất một phần linh hồn của một người. Đương nhiên, tin đồn này cũng đến từ tin giả. Thống đốc liên tục bác bỏ tất cả các đề xuất của cựu Goblet, nhưng cựu Goblet chỉ đơn giản không chịu thua. Lượng rẻ fix mà cờ dìm sần phùng trụ, nấm đỏ, đang sản xuất đã giảm đi rất nhiều, điều đó làm chậm sự thăng tiến của các hệ rồ, anh hùng, của họ. Suy cho cùng, cờ dìm sần phùng trụ, nấm đỏ, là nguồn năng lượng duy nhất cho tất cả các hệ rồ, anh hùng. Ngay bây giờ, nó đủ cho các hệ rồ, anh hùng, của cựu Goblet, điều đó có nghĩa là không còn nhiều thứ để thống đốc hấp thụ. Tất nhiên, thống đốc biết rằng đây là chuyện nhảm nhí. Vâng. Tiểu gỗ Black không có quyền truy cập vào nhiều máu như trước đây, nhưng họ vẫn có quyền truy cập vào rất nhiều. Nó hẳn là đủ để tất cả họ thăng tiến với tốc độ thoải mái. Tuy nhiên, ông không thể chỉ đơn giản vạch trần lời nói dối của vợ nần đây là những vấn đề nội bộ của tiểu gỗ Black, và nếu ông ép mình vào những vấn đề này, các nhà sản xuất khác sẽ phản đối. Suy cho cùng, nếu thống đốc ép mình vào các vấn đề của tiểu gỗ Black, điều gì ngăn cản ông ép mình vào các vấn đề của họ? Hầu như tất cả các nhà sản xuất đều muốn chính phủ tham gia càng ít càng tốt vào các vấn đề của họ. Thống đốc và vợ nần tranh luận khá lâu, và cuối cùng, không có nhiều tiến triển được thực hiện. Nhưng điều đó là có thể đoán trước được đây là một cuộc đàm phán, và những cuộc đàm phán này luôn mất một thời gian dài. Tiểu gỗ Black muốn vắt kiệt máu của người dân, và thống đốc không muốn điều đó xảy ra. Tuy nhiên, nếu thống đốc không nhượng bộ ở một số khía cạnh, chỉ có các hệ rồ, anh hùng, thuộc về tiểu gỗ Black mới có quyền truy cập vào cờ dìm sần phùng trụ, nấm đỏ. Trong vòng vài năm, các hệ rồ, anh hùng, thậm chí có thể không cần phải hợp nhất để giết thống đốc. Chỉ một mình ạ gì ạ lì tật có thể là đủ đây là một cuộc đàm phán tàn khốc, và không ai mong đợi bất kỳ kết quả nào từ cuộc họp hôm nay. Cuộc họp hôm nay về cơ bản chỉ là cơ sở cho bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai. Anatomy đưa ra vài chủ đề, nhưng không có chủ đề nào cần nhiều cân nhắc. Phòng thí nghiệm của gỗ Si một lần nữa công bố một số thiết bị mới. Dễ Mỹ Nghỉ đang đặt vài câu hỏi, điều đó dẫn cuộc trò chuyện theo hướng cho thấy việc hỗ trợ các nhà sản xuất mạnh hơn sẽ tốt hơn cho thành phố so với việc hỗ trợ những người yếu hơn. Tất nhiên, họ đang nói về tài chính. Trong khi Dễ Mỹ Nghỉ đã dẫn dắt cuộc trò chuyện đến chủ đề một cách rất tự nhiên, mọi người trong phòng, ngoại trừ ba người bình thường, đều là những doanh nhân có kinh nghiệm và tất cả họ đều có thể biết chuyện gì đang xảy ra. Dễ Mỹ Nghỉ đang cố gắng gây khó khăn hơn cho Sổ Lẩy và Đặc Giờ Giảm. Sự thăng tiến gần đây của Sổ Lẩy có lẽ đã làm họ sợ hãi và họ muốn giữ vững vị trí dẫn đầu của mình. Tuy nhiên, thống đốc rất nhanh chóng dập tắt chủ đề đó, ông sẽ không xem xét việc hỗ trợ tài chính cho một nhà sản xuất một cách thuận lợi mà không có thứ gì đó có giá trị tương đương đổi lại. Thật không may cho Dễ Mỹ Nghỉ, họ không có bất kỳ đòn bẩy nào khi đàm phán với thống đốc. Họ không phải là Cựu Goblet và họ không phải là Anatomy. Sổ Lẩy chỉ nói một chút về sở bệ tờ mới thăng cấp của họ và mạng lưới ánh sáng và nhiệt đang mở rộng của họ. Nít chỉ nói về việc di rời sắp tới của Đặc Giờ Giảm. Không có gì khác mà Đặc Giờ Giảm cần phải nói. Và với điều đó, cuộc họp hàng năm lại kết thúc, và mọi người rời đi. Ngoại trừ Nít. Sau khi mọi người rời đi, Nít nói chuyện một lúc với Già Mồ Nạ và Hẹ Dạ. Họ rất thân thiết với nhau, và đây là cơ hội tốt để nói về một vài chi tiết liên quan đến sự hợp tác của họ. Cuối cùng, Nít cũng rời đi. Trong tháng tiếp theo, không có gì đáng chú ý xảy ra. Và cuối cùng, đã đến lúc Đặc Giờ Giảm di chuyển. Cuối cùng họ cũng sẽ chuyển từ ngoại thành vào nội thành. Chương 391. Starbuck Theme Over bắt đầu di chuyển. Chương 391, Starbuck theo mổ vợ bắt đầu di chuyển. Tôi sẽ cần cô vào đó.
Tại sao?
Chúng tôi đang di chuyển hôm nay. Tôi biết cô sẽ không cố gắng trốn thoát, nhưng chúng tôi không muốn khoe cô với mọi người, và chúng tôi cũng không muốn cho các nhà sản xuất khác cơ hội chỉ trích chúng tôi.
Monici, hố tiền, nhìn khối lập phương màu đen với đôi lông mày nhíu lại. Nếu cô vào, cô sẽ không thể đứng dậy.
Tuy nhiên, điều đó không làm cô bận tâm nhiều. Cô chỉ muốn biết tại sao Nít lại đột nhiên muốn cô vào cái hộp đen này.
Được rồi, cô nói khi bước về phía trước.
Nít mở khối lập phương, và một làn xương trắng bay ra.
Khối lập phương này được làm để di chuyển sở Peter, và về cơ bản nó hoạt động như một sở Peter cả di động.
Monici, hố tiền, bò trên bốn chân và bò vào khối lập phương trước khi cô kéo chân vào thân mình.
Chỉ mất khoảng 15 phút thôi, Nít nói với cô trước khi đóng khối lập phương.
Sau khi nhấn vài nút, khối lập phương đóng lại, và vài đèn và màn hình hiển thị xuất hiện trên mặt nó.
Sau đó, Nít để khối lập phương ở giữa đơn vị giam giữ và rời đi qua lối vào của nhân viên.
Cậu nhanh chóng đi đến bảng điều khiển của đơn vị giam giữ và nhấn nút thả.
Một tiếng báo động lớn vang vọng khắp tòa nhà, và khoảng một phút sau, bức tường của đơn vị giam giữ mở ra, để lộ khối lập phương màu đen ở giữa.
Như thế này được không? Nít hỏi người đang đứng bên cạnh cậu.
Anh có thể tiếp tục, người phụ nữ tóc đỏ nói trung lập sau khi kiểm tra khối lập phương màu đen.
Người phụ nữ tóc đỏ này là một đội trưởng lính gác do thành phố cử đến, và cô là một tên chuyên gia, có nhiệm vụ đảm bảo rằng đặc giờ giảm bảo vệ đúng cách các sở vệ tờ của họ để di chuyển.
Cô không cần phải quá cứng nhắc đâu, sơ ta si, Julian nói từ bên cạnh cô.
Ngay cả khi có chuyện gì xảy ra, tôi cũng ở đây để giải quyết.
Sơ ta si cười khúc khích.
Tôi biết, nhưng tôi vẫn phải làm công việc của mình.
Nít đi về phía trước, nhấc khối lập phương màu đen lên, và đi về phía cầu thang.
Julian ở lại vị trí hiện tại của mình, trong khi sở tạ sĩ đi theo Nít.
Khi họ đến tầng 1, họ nhìn thấy hầu hết các người chiết xuất của đặc giờ giảm, đang đợi lệnh.
Nít và sở tạ sĩ chỉ chạy ngang qua họ trong khi Nít vẫn mang theo khối lập phương màu đen.
Sau khi rời khỏi tòa nhà, họ nhảy xuống đường phố và chạy về phía lối vào phía nam của thành phố.
Lối vào phía nam đã được mở, đợi đặc giờ giảm.
Bất cứ khi nào một nhà sản xuất cần di chuyển vào nội thành, về cơ bản cả thành phố đều thích ứng với họ.
Việc vận chuyển nhiều sở vệ tờ vào nội thành rất nguy hiểm.
Không khí bên ngoài đang tràn vào tầng dưới của nội thành, và những người dân không vui về điều đó.
Nhưng họ có thể làm gì?
Đây là vấn đề giữa thành phố và một nhà sản xuất lớn.
Một đám đông người lớn đã tập trung ở lối vào của nội thành, và tất cả họ đều đang nhìn Nít, người vẫn đang mang theo khối lập phương màu đen.
Họ tràn đầy sự tò mò bệnh hoạn.
Họ muốn nhìn thấy một sở Peter, mặc dù họ biết rằng ở đây cực kỳ nguy hiểm.
Tuy nhiên, các lính gác của nội thành đã được gọi đến để đối phó với đám đông, và vài dồn đang giữ chân các công dân.
Nít và sở tạ xì chạy qua con đường đã được mở một lúc.
Hai người họ tiếp tục đi hơn 1 km cho đến khi cuối cùng dừng lại.
Trước mặt họ là trụ cột trung tâm.
Nó ở giữa siêu cấu trúc, và nó hoạt động như sự hỗ trợ lớn nhất cho nó.
Toàn bộ trụ cột trung tâm được làm bằng vật liệu tìm thấy trong các tàn tích bên dưới thành phố, và chỉ có đờ, trưởng lão, và những người mạnh hơn mới có thể làm hỏng nó.
Ngạc nhiên thay, trụ cột không hoàn toàn vững chắc xuyên suốt.
Nó đã được xây dựng với một tòa nhà bên trong nó.
Có nhiều phòng bên trong trụ cột, và nó hoạt động như những bức tường của một tòa tháp lớn.
Ban đầu, đây là nơi lãnh đạo của thành phố cư trú.
Suy cho cùng, nó ở trung tâm thành phố, và các bức tường của nó cực kỳ vững chắc.
Nhưng rồi, các tầng khác nhau hình thành, và tất cả những người mạnh mẽ và quan trọng đều di chuyển về phía đỉnh của siêu cấu trúc.
Vì vậy, lãnh đạo của thành phố cũng di chuyển về phía đỉnh, để lại tòa tháp khổng lồ này bên trong trụ cột như một văn phòng hành chính cho tầng dưới đáng buồn thay. Hầu hết các phòng đều không được sử dụng, và số ít được sử dụng chỉ chứa đầy các tài liệu khác nhau.
Tất nhiên, các lính gác cũng thỉnh thoảng ở đó, và một số phòng thậm chí đã được biến thành phòng tiệc tùng và giải trí.
Thực tế là tòa nhà quá lớn đối với một vài lính gác và quản trị viên.
Mặt khác, tòa nhà cũ thuộc sở hữu của sở mặt tặng nhỏ hơn và cũng hoạt động như một lối vào tạm thời giữa nội thành và ngoại thành.
Không chỉ sẽ không có phòng nào bị lãng phí, mà các lính gác còn có thể dễ dàng đến ngoại thành hơn, trong khi cũng cho phép người dân từ ngoại thành tiếp cận chính quyền thành phố dễ dàng hơn.
Với việc di chuyển đó, họ cũng có thể loại bỏ hai trong số các tiền đồn hành chính của thành phố ở ngoại thành, chuyển mọi thứ đến văn phòng hành chính mới bên trong các bức tường của siêu cấu trúc.
Vì vậy, nói chung, thành phố và đặc giờ giảm đều hài lòng với việc di dời lực lượng thành phố.
Nít nhìn vào vài lối vào dẫn vào trụ cột.
Có hai lối vào nhỏ ở hai bên và một cổng khổng lồ ở giữa.
Hai lối vào nhỏ cao và rộng khoảng 2.5m, trong khi cái lớn cao 5m và rộng gần 10m.
Cổng khổng lồ đã mở, và các lính gác của đặc giờ giảm đã đứng bên cạnh nó, giữ chân những người bình thường.
Mỗi tầng của trụ cột cao gần 7m, về cơ bản biến toàn bộ tòa nhà thành một tập hợp các sảnh thay vì phòng.
Và mặc dù tòa nhà chỉ có 8 tầng, do kích thước của mỗi tầng, nó cao hơn gấp đôi so với tòa nhà cũ của đặc giờ giảm.
Chương 392. Khe phở lụt các tầng.
Chương 392. Khe phở lụt các tầng.
Tất nhiên, chiều cao không phải là thứ duy nhất lớn hơn.
Chiều rộng của tòa nhà cũng rất đáng kể.
Trụ cột có đường kính 100m, nhưng tòa nhà bên trong trụ cột chỉ rộng khoảng 70m.
Tuy nhiên, đường kính 70m vẫn rộng hơn gấp đôi so với tòa nhà cũ của đặc giờ giảm.
Khi Nít bước vào qua cổng lớn với khối lập phương màu đen, cậu nhìn sang một bên.
Có một vài cầu thang ở bên cạnh hành lang khổng lồ ở giữa, và những cầu thang này dẫn đến giàn giáo, dẫn vào các hành lang và phòng mới.
Tầng 1 về mặt kỹ thuật chỉ là một tầng, nhưng đặc giờ giảm sử dụng nó như hai tầng.
Vì chân nhà quá cao, đặc giờ giảm đã tạo ra một tầng riêng biệt ở độ cao khoảng 3.5m.
Như thế này, đặc giờ giảm có gần gấp đôi số phòng ở tầng 1.
Tầng ở mặt đất được gọi là tầng 1A, và tầng ở giữa được gọi là tầng 1 BTNG1 sẽ được sử dụng cho tất cả các nhân viên bình thường của đặc giờ giảm.
Văn phòng cho nhân viên văn thư, phòng giải trí, nhà hàng, phòng chứa đồ vệ sinh, thêm văn phòng, phòng bảo vệ, lễ tân,
phòng cho lao công, văn phòng cho bộ phận điều tra, vân vân. Hành lang khổng lồ phân nhánh thành nhiều hành lang nhỏ hơn, dẫn đến nhiều phòng hơn nữa ở cuối hành lang lớn là một sảnh lớn, được sử dụng làm lễ tân cho bất kỳ khách nào. Có một quầy trung tâm ở giữa và vài băng ghế và bàn giải rác khắp sảnh ở chính giữa tòa nhà là một trụ cột khác, rộng khoảng 10 mét. Trụ cột này có 5 lối vào, 4 trong số đó dẫn đến trục người chiết xuất và một dẫn đến cầu thang. Trục người chiết xuất là những lô rộng đi từ tầng 1 đến tầng 8 và chúng ở đó để cho phép người chiết xuất nhanh chóng thay đổi tầng. Vì người chiết xuất rất mạnh mẽ, họ có thể chỉ cần nhảy từ tường này sang tường khác để leo lên các tầng cao hơn, khiến một trục như vậy trở thành một lựa chọn thay thế nhanh hơn nhiều so với cầu thang. Nít đi ngang qua bàn lễ tân và đi về phía một trong những cánh cửa đóng kín của trụ. Tiếp theo, Nít đưa tay trái lên màn hình hiển thị bên cạnh một trong các cánh cửa. Trên tay trái cậu là một chiếc găng tay hở ngón, có một miếng kim loại bên trong được sử dụng để nhận dạng người đeo găng tay. Sở Bạt Tằng cũng có một hệ thống tương tự trong tòa nhà của họ. Sau khi Nít đặt găng tay lên màn hình, nó thay đổi và hiển thị 8 số. Nít nhấp vào số 2. Cánh cửa trước mặt Nít mở ra và cậu lại nắm lấy khối lập phương màu đen trước khi di chuyển sang một bên. Tầng 2, Nít nói, ra hiệu về phía cánh cửa đang mở. Sở Tạ Xi lặng lẽ đi qua cửa và nhảy. Sau đó, Nít đi qua cửa. Cậu thấy mình đang ở trong một trục rộng khoảng 2 mét và cao gần 80 mét. Khoảng 7 mét phía trên, Nít nhìn thấy một cánh cửa đang mở. Bang. Nít nhảy và dễ dàng đáp xuống cánh cửa đang mở. Bang. Cánh cửa sau lưng Nít đóng lại và khóa lại. Nít bây giờ đang ở tầng 2 và cậu nhìn xung quanh. So với tầng 1, tầng 2 dường như gần như trống rỗng. 10 mét đầu tiên cách lối ra của trục trống rỗng. Chỉ có sàn nhà ở đó. Sau đó, có những bức tường với vài cánh cửa. Tổng cộng có 8 cánh cửa và mỗi cánh cửa này đều dẫn đến một đơn vị giam giữ. Mỗi tầng có chỗ cho 8 đơn vị giam giữ, nhưng nếu thực sự cần thiết, các đơn vị giam giữ có thể được xếp chồng lên nhau để tạo chỗ cho 16 đơn vị mỗi tầng. Hiện tại, Đặc Giờ Giảm quyết định không xếp chồng các đơn vị giam giữ. Tầng 1 và tầng 8 của tòa nhà không dùng để chứa Sở Peter, điều đó để lại 6 tầng cho Sở Peter. Với chỗ cho 8 đơn vị giam giữ mỗi tầng, Đặc Giờ Giảm bây giờ có thể chứa 48 Sở Peter, và nếu thực sự cần thiết, họ thậm chí có thể mở rộng để chứa 96, đó là nhiều hơn rất nhiều so với con số 20 ít ỏi của tòa nhà cũ của họ. Nít quyết định phân phối các Sở Peter tương tự như cách cựu gỗ bờ lạch phân phối của họ. Tầng 2 được dành cho các Sở Peter mạnh mẽ không có sức mạnh tâm linh nguy hiểm. Tầng 3 cũng tương tự. Tầng 4 được dành cho bộ xe si ẩn Sở Peter chiếm hữu. Tầng 5 được dành cho việc huấn luyện, điều đó có nghĩa là nó chứa các hạ tờ linh nhờ, ấu trùng, nhưng nó cũng chứa các gạ đồ lệ sen, thiếu niên, dễ làm việc, như kẻ bắt cóc. Tầng 6 được dành cho Foster Sở Peter dạng lực lượng. Tầng 7 được dành cho các Sở Peter có sức mạnh tâm linh. Và tầng 8 được dành cho Nít, Julian và việc gặp gỡ các nhà sản xuất khác. Nít quyết định giữ một số Sở Peter mạnh mẽ ở tầng 2 và 3 để hoạt động như một vùng đệm trong trường hợp ai đó cố gắng tiếp cận các Sở Peter yếu hoặc nếu các Sở Peter yếu bằng cách nào đó xoay sở trốn thoát. Nếu một Sở Peter trốn thoát, nó chỉ có thể cố gắng phá vỡ phía dưới. Suy cho cùng, Julian ở tầng 8 và không có cách nào một Sở Peter có thể vượt qua cậu ta. Khi Nít nhìn xung quanh, cậu vẫn còn hơi không quen với độ sáng của các bức tường. Tòa nhà mới của Đặc Giờ Giảm sử dụng cùng công nghệ để sản xuất ánh sáng như các bức tường của siêu cấu trúc ánh sáng thu được từ mặt trời được chuyển vào kim loại đặc biệt được xử lý bằng Zephyr, có thể vận chuyển ánh sáng, tỏa ra từng chút một trên đường đi, điều này có nghĩa là các bức tường của tòa nhà đang tỏa sáng ánh sáng mặt trời. May mắn thay, vì ánh sáng của mặt trời đã khá yếu, nên ánh sáng ở đây còn yếu hơn. Vậy mà, vì mọi bề mặt đều tỏa sáng, nó vẫn hơi kỳ lạ. Ví dụ, không có bóng tối ở đâu cả. Suy cho cùng, sàn nhà và tường cũng đang tỏa sáng, đơn giản là không có bề mặt nào để bóng có thể chiếu lên. Cuối cùng, Nít đi đến một trong các cánh cửa và sử dụng bảng điều khiển bên cạnh nó. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng báo động lớn vang vọng khắp tòa nhà, và một phút sau, bức tường tách làm đôi, để lộ một đơn vị giam giữ đang mở phía sau nó. Nít bước vào, đặt khối lập phương màu đen xuống, bước ra ngoài, và đóng bức tường lại. Cuối cùng, cậu đi vào qua lối vào của nhân viên và mở khối lập phương. Chúng ta đến rồi. Cô có thể ra ngoài, cậu nói với Monisi, hố tiền. Chương 393. Mộ Vincer Peter ở di chuyển Sở Peter. Chương 393. Mộ Vincer Peter ở di chuyển Sở Peter. Monisi, hố tiền, bỏ ra khỏi khối lập phương màu đen, nhìn xung quanh, và chỉ bắt đầu đứng ở giữa phòng. Nó trông giống hệt ngôi nhà cũ của cô. Tôi sẽ quay lại vào ngày mai với một ít tiền. Hẹn gặp lại, Nít nói khi cậu nắm lấy khối lập phương màu đen. Monisi, hố tiền, liếc nhìn Nít một giây trước khi lại nhìn đi chỗ khác mà không nói gì. Sau khi bước ra khỏi đơn vị giam giữ với khối lập phương, Nít đưa nó cho Sở Tạ Sĩ. Sở Tạ Sĩ kiểm tra khối lập phương, đảm bảo rằng không có sở bẹ tờ nào ẩn nấp gần hoặc bên trong nó. Được rồi, lấy con tiếp theo, cô nói. Nít gật đầu. Hai người họ nhảy xuống tầng một lần nữa, rời khỏi tòa nhà, rời khỏi nội thành và lại vào Đặc Giờ Giảm. Sở bẹ tờ đầu tiên đã xong. Nít đi đến tầng 3 và vào một trong các đơn vị giam giữ. Ngay khi cậu bước vào, cậu nghe thấy tiếng sủa vui mừng của một chú chó con. Hoặc của bố tỷ, chó con. Nít cười nhẹ. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển ngươi đến nơi khác. Nào, vào hộp đi, cậu nói, ra hiệu về phía khối lập phương màu đen. Bố tỷ, chó con, nhìn khối lập phương màu đen với đôi mắt sợ hãi. Chỉ mất vài phút thôi, Nít nói. Bố tỷ, chó con, nhìn Nít với vẻ tổn thương trong đôi mắt ướt át của nó. Nụ cười nhỏ của Nít biến mất. Vào hộp, cậu nói với giọng trung lập. Bố tỷ, chó con, bắt đầu rên rỉ và từ từ tiếp cận Nít. Vào trong, hoặc ta sẽ ném ngươi vào, Nít nói với giọng tối tăm. Bố tỷ, chó con, sợ hãi lùi lại. Sau đó, nó lại nhìn vào khối lập phương màu đen. Cuối cùng, nó rất chậm rãi đi vào khối lập phương trong khi hành động như thể đang đi đến chỗ hành hình. Nít đóng khối lập phương, rời đi qua lối vào của nhân viên, mở cửa lớn, nắm lấy khối lập phương và đưa nó cho Sở Tạ Xi. Sau đó, hai người họ lại chạy về phía tòa nhà mới của Đặc Dở Giảm. Lần này, Nít đi lên tầng 7 với khối lập phương. "Út đi, chó con, từng ở tầng 3 của Đặc Dở Giảm vì nó là một sở vẹt tờ dạng vật lý, nhưng Nít quyết định chuyển nó lên tầng 7 trong tòa nhà mới của họ. Tầng 7 dành cho các sở vẹt tờ có khả năng tâm linh nguy hiểm. Trong vài năm tới, Út đi, chó con sẽ trở thành một gã đun trưởng thành và có khả năng cao nó có thể tiến hóa một khả năng có thể thao túng mọi người tốt hơn nữa. Nít không muốn mạo hiểm với Út đi, chó con. Nó trông vô hại và dễ thương, nhưng đó chính là điều khiến nó trở nên nguy hiểm. Sau khi giao Út đi, chó con lên tầng 7, Nít lấy sở vẹt tờ tiếp theo. Tôi biết anh vừa mới chuyển vào, nhưng anh phải chuyển lại, Nít nói với người đàn ông to lớn với chân nện trước mặt cậu. Người đàn ông to lớn nhìn vào khối lập phương nhỏ trước khi nhìn lại Nít. Nào, anh phải đi cùng chúng tôi trong khối lập phương này. Chỉ mất vài phút thôi. Người đàn ông tiếp cận khối lập phương và đặt một trong những chân nện của mình vào bên trong trước khi lại nhìn Nít. Đương nhiên, hắn muốn nói với Nít rằng hắn không vừa trong đó. Anh vừa trong đó, Nít nói bình tĩnh. Anh sẽ không chuyển đến nhà mới của mình trong khi đi bộ xung quanh với tôi. Hoặc anh tự mình vào hộp, hoặc tôi sẽ cắt anh thành từng mảnh và tự mình cất anh đi. Tùy anh chọn. Kẻ bắt cóc nhìn Nít. Nít nhìn lại với vẻ mặt trung lập. Sau đó, người đàn ông to lớn mở miệng. À. Nít chỉ nhìn hắn như không có gì xảy ra. Người đàn ông ngậm miệng lại. Sau đó, hắn từ từ leo vào khối lập phương. Không dễ dàng, nhưng hắn đã xoay sở nhét hoàn toàn bản thân vào trong. Nít đóng khối lập phương và vận chuyển nó đến tòa nhà mới của Đặc Dở Giảm. Kẻ bắt cóc được đặt ở tầng 5, tầng dành cho việc huấn luyện. Chúng ta đang di chuyển, Nít nói với sở vệ tờ tiếp theo. Tôi biết điều đó không thoải mái, nhưng cô phải vào hộp này trong vài phút. Sau đó, cô sẽ có phòng mới của mình. Mặc dù nó màu trắng, vì vậy cô phải sơn lại nó. Một người phụ nữ với mái tóc đỏ tươi và nhiều vết thương khắp cơ thể đang ngồi ở góc phòng, chân ôm sát ngực. Tôi giết ngươi, cô lặng lẽ nói. Không, chúng ta không cắt bây giờ, Nít nói. Chúng ta phải chuyển cô đến nơi mới của cô. Tôi sẽ cử Lạ Dị đến làm việc với cô sau, được chứ? Tôi nghe nói cô thích làm việc với Lạ Dị. Bỡ lì đình lấy đi, quý bà chảy máu, chỉ lắc lư qua lại một chút. Nào, chúng ta phải đi, Nít nói. Vài giây sau, chân của Bỡ lì đình lấy đi, quý bà chảy máu, rồi ra, và cô bắt đầu bò về phía trước bằng cách kéo mình bằng tay, chân chỉ đơn giản bị kéo lê phía sau. Một vệt máu đỏ bị để lại phía sau cô. Cuối cùng, cô bò vào khối lập phương và trở lại tư thế ngồi trước đó. Chỉ mất khoảng 5 phút thôi, Nít nói. Tôi giết ngươi, Bỡ lì đình lấy đi, quý bà chảy máu, thì thầm. Nít đóng khối lập phương và mang nó đi. Này, Lạ Dị, tôi cần anh, Nít nói trong sảnh chính cũ của Đặc Dở Giảm. Hả? Lạ Dị hỏi, không ngờ lại được Nít gọi. Có chuyện gì vậy, sếp? Tôi đã hứa với Bỡ lì đình lấy đi, quý bà chảy máu, rằng anh sẽ làm việc với cô ấy nếu cô ấy hợp tác. Anh có thể đi cùng tôi và làm điều đó sao không? Tôi không muốn cô ấy nổi cơn thịnh nộ, Nít nói. Ồ, Lạ Dị nói. Chắc chắn rồi, không vấn đề gì. Cảm ơn, Nít nói. Sau đó, Nít, Lạ Dị và Sở Tạ Xi đi đến tầng 2 của tòa nhà mới của Đặc Dở Giảm. Lạ Dị đi theo Nít vào đơn vị giam giữ mới, và Nít mở khối lập phương. Làm thế nào cô đã tô màu đỏ cho nó rồi? Nít hỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy màu đỏ bên trong khối lập phương. Bỡ lì đình lấy đi, quý bà chảy máu, bỏ ra khỏi khối lập phương, và cô nhanh chóng khóa mắt vào Lạ Dị. Chào, Lạ Dị nói với một nụ cười. Tôi giết ngươi. Bỡ lì đình lấy đi, quý bà chảy máu, nói với giọng khá lớn trước khi nhanh chóng bỏ về phía hắn. Hai người vui vẻ nhé. Tôi phải đi, Nít nói, rời đi với khối lập phương trống rỗng. Nít lại đưa khối lập phương cho Sở Tạ Xi, nhưng lần này, Sở Tạ Xi cau mày. Nó bị nhiễm bẩn. Anh cần phải làm sạch nó, cô nói. Nít thở dài. Chắc chắn rồi. Chương 394. Phải nổ sở vẹt tờ ở các sở vẹt tờ cuối cùng. Chương 394. Phải nổ sở vẹt tờ ở các sở vẹt tờ cuối cùng. Như thế này được không? Nít hỏi lần thứ 10 hay sau đó. Sở Tạ Xi kiểm tra kỹ khối lập phương. Đủ tốt rồi, cô nói sau một lúc. Nít thở dài. Cậu đã phải cọ khối lập phương rất nhiều lần bằng chất tẩy rửa thông thường, và thậm chí cả rễ cổ vệ dị ly truyền, chất lỏng hồi phục, vì một lý do nào đó. Ngay cả Lạ Dị cũng đã đi ngang qua Nít vì anh ta đã làm việc xong với Bỡ lì đình lấy đi, quý bà chảy máu. Cuối cùng, Nít và Sở Tạ Xi quay lại để lấy sở vẹt tờ tiếp theo. Vào hộp đi. Chúng ta sẽ đặt ngươi vào một đơn vị giam giữ mới. Nít ra lệnh, chỉ vào khối lập phương. Sơ lạc. Nít tắt một xúc tu đi. Không, chúng ta không làm điều đó ngay bây giờ. Nít nói. Sơ lạc. Sơ lạc. Nít tắt thêm nhiều xúc tu nữa. Muốn ta ép ngươi vào hộp không? Sơ lạc. Được rồi, thế là đủ. Nít tóm lấy con run đầy xúc tu trước mặt cậu và ném nó vào khối lập phương. Bang. Sau đó, Nít đóng khối lập phương, nhốt lợp tợ vào trong. Cậu thực sự không thích sở vẽ tờ đó. Nít vận chuyển lợp tợ đến tầng 7 của tòa nhà mới của họ. Bang. Ngay khi khối lập phương mở ra, Nít tóm lấy con run và ném nó vào tường. Con run quằn quại một chút trước khi nó từ từ tiếp cận Nít lần nữa, muốn chạm vào cậu bằng xúc tu của nó. Nít nhanh chóng rời khỏi đơn vị giam giữ với khối lập phương. Chúng ta đang chuyển đến một tòa nhà mới, và tôi không thể để ngươi bay xung quanh bên ngoài, Nít nói. Ngươi phải vào hộp. Kẻ mộng mơ nhìn vào khối lập phương màu đen. Sau đó, nó hơi vô cánh và nhẹ nhàng đáp xuống bên trong khối lập phương. Vì kẻ mộng mơ không quá lớn, nên nó có rất nhiều không gian trong đó. Nít đóng khối lập phương và mang nó đến tầng 7 của tòa nhà mới của Đặc Dở Giảm. Không có vấn đề gì với kẻ mộng mơ. Xỉn. Xìm. Nít tóm lấy một khối máu me và ném nó vào khối lập phương trước khi đóng nó lại. Đây là chim ưng máu, và Nít thậm chí không cố gắng giao tiếp với nó. Cậu chỉ cắt nó thành từng mảnh và tóm lấy khối lớn nhất có lõi. Chim ưng máu được giao đến tầng 5 của tòa nhà mới, và Nít lại phải cọ rửa khối lập phương sau khi vận chuyển nó. Tiếp theo, Nít phải cắt ngựa máu rất cẩn thận thành một khối lập phương vừa với khối lập phương thực tế. Ngựa máu khá lớn và không dễ để làm nó đủ nhỏ để vận chuyển. Giống như chim ưng máu, ngựa máu được đặt ở tầng 5. Sau khi cọ rửa thêm, Nít đi lấy kính. Vì nó là một bộ xệ xỉ ẩn sở pẹt tờ chiếm hữu, việc vận chuyển nó cực kỳ dễ dàng. Nít đặt kính ở tầng 4. Sau đó, Nít tóm lấy cái hộp và cũng đặt nó ở tầng 4. Bây giờ, chỉ còn lại 3 sở pẹt tờ, nhưng những con đó không thể vận chuyển bằng khối lập phương. Nít cất khối lập phương đi vì cậu sẽ không cần nó nữa và lấy một vài bộ chặn rẽ fix. Tiếp theo, Nít vào một đơn vị giam giữ và đặt bộ chặn rẽ fix quanh quan tài La Hét bất động. Nó vừa mới có thức ăn sáng nay, nhưng Nít vẫn phải cẩn thận. Vì quan tài La Hét không thể gặp lại, nó không vừa với khối lập phương, điều đó có nghĩa là nó phải được vận chuyển theo một cách khác. May mắn thay, nó không có giá trị nhiều, và mọi người về cơ bản đã biết về nó vì họ đã chuyển nó đến tòa nhà cũ của họ theo cùng một cách. Lần này, Sở Tạ Sĩ đảm bảo rằng không có vấn đề gì với bộ chặn rẽ fix. Ngoài ra, các công dân ở nội thành cuối cùng cũng được nhìn thấy một sở bẹ tờ thực sự thay vì chỉ những khối lập phương màu đen. Khi họ nhìn thấy chiếc quan tài trên lưng Nít, tất cả đều nhìn nó với vẻ kinh ngạc, đây là một sở bẹ tờ sao? Trong tòa nhà mới, Nít đặt quan tài La Hét ở tầng 4 và tháo bộ chặn rẽ fix ra. Bây giờ, chỉ còn lại 2 sở bẹ tờ. Được rồi, hai con đó sẽ ra rối, Nít nói. Một con là Foster sở bẹ tờ dạng lực lượng, và con kia hoạt động giống như sự pha trộn giữa Foster dạng lực lượng và bộ xẻ xì ẩn sở bẹ tờ chiếm hữu. Chúng cũng khá lớn. Nít lấy một trong những lồng giam sở bẹ tờ đắt tiền và gắn nó vào đơn vị giam giữ của The Phục, màn xương, trên tầng 6. Việc di chuyển Foster sở bẹ tờ dạng lực lượng luôn nguy hiểm, và thành phố cũng buộc Nít phải giữ một số người chết xuất sẵn sàng có thể chấn áp nó trong trường hợp có chuyện gì xảy ra. Thành phố không muốn một sự cố biển đỏ thâm khác. Vì lý do đó, bộ ba dễ mini, cơ lệ tổng, tệ trạ và Jackson đều đang đi theo Nít. Tất cả khả năng của họ đều có thể chấn áp Foster sở bẹ tờ dạng lực lượng. Vì lý do đó, bộ ba dễ mini, cơ lệ tổng, tệ trạ và Jackson đều đang đi theo Nít. May mắn thay, đơn vị giam giữ đắt tiền và lồng giam sở bẹ tờ đắt tiền đã chứng tỏ giá trị của chúng và không có vấn đề gì xảy ra. Theo phu, màn xương bị đơn vị giam giữ đẩy vào lồng và cái lồng được di chuyển ra khỏi tòa nhà bằng cách loại bỏ một trong các bức tường. May mắn thay, trần nhà của tòa nhà mới đủ cao cho cái lồng và các phần của sàn nhà cũng có thể tháo rời vì lý do chính xác này. Theo phu, màn xương được đặt vào đơn vị giam giữ mới của nó trên tầng 6 mà không gặp vấn đề gì. Và cuối cùng, đã đến lúc cho sở bẹ tờ rắc rối nhất. Ai có thể nghĩ rằng Dung Hiệp lại rắc rối đến vậy khi di chuyển? Vấn đề lớn nhất là Dung Hiệp không ở trong một đơn vị giam giữ dành cho Foster sở bẹ tờ dạng lực lượng, điều đó có nghĩa là họ phải chấn áp nó bằng tay. 10 nhân viên của đặc giờ giảm tập trung trước đơn vị giam giữ, và thậm chí vài lính gác từ thành phố cũng đang đứng chờ. Cách duy nhất để Dung Hiệp di chuyển là đưa nó ra khỏi đơn vị giam giữ trước khi lại chấn áp nó. Nó quá lớn, và bất kỳ thùng chứa nào có thể chứa nó đều không vừa qua lối vào của nhân viên. Ngay khi cánh cửa mở ra, một mùi hôi thối kinh khủng tấn công mọi người, và một chất nhờn chảy ra từ lối ra của đơn vị giam giữ. Nít lao về phía trước và tóm lấy Dung Hiệp. Ngay cả khi Dung Hiệp hoạt động giống như một bộ xẻ xì ẩn, chiếm hữu, và Foster sở bẹ tờ dạng lực lượng, nó thực sự là một sở bẹ tờ dạng vật lý, điều đó có nghĩa là Nít có thể tóm lấy nó. Sau khi tóm lấy nó, cậu lao vào lồng giam sở bẹ tờ đã chuẩn bị sẵn bên cạnh và kéo Dung Hiệp vào đó. Khoảnh khắc tiếp theo, cậu đẩy qua Dung Hiệp, rời khỏi lồng, và đá Dung Hiệp cho đến khi nó vừa với lồng. Bang! Cánh cửa đóng lại. Cuối cùng, Dung Hiệp đã ở trong lồng. Tuy nhiên, điều đó phải trả giá. Mọi người giữ khoảng cách với Nít và nhìn cậu với vẻ ghê tởm. Cậu không có mùi thơm lắm ngay bây giờ. May mắn thay, đây là sở bẹ tờ cuối cùng. Vậy, Dung Hiệp sẽ được gửi đến tầng nào? Ngạc nhiên thay, tầng 6. Tầng dành cho Foster sở bẹ tờ dạng lực lượng. Thậm chí còn hơn thế nữa, nó sẽ được đặt vào một đơn vị giam giữ dành cho Foster sở bẹ tờ dạng lực lượng. Lý do là Nít nghi ngờ rằng Dung Hiệp có thể biến thành một Foster sở bẹ tờ dạng lực lượng. Trong tương lai điều gì sẽ xảy ra nếu nó mất đi cơ thể nhẫn của mình và biến thành chất lỏng thực sự khi nó trở thành một tà đùn, trưởng thành. Sau đó, nó sẽ có thể thoát ra khỏi một đơn vị giam giữ bình thường. Vì lý do đó, Nít đặt nó vào một đơn vị giam giữ dành cho Foster sở bẹ tờ dạng lực lượng. Và cậu không vui về điều đó, chút nào. Không chỉ Dung Hiệp mang lại Zephyr, mà bây giờ, họ thậm chí còn cần phải chứa nó bằng một đơn vị giam giữ trị giá hàng triệu triệu tiền tín dụng. Nếu không phải vì khả năng của nó, Nít đã bán sở bẹ tờ chết tiệt này từ lâu rồi. Cậu ghét Dung Hiệp. Chương 395. Phun Nhi nạm cái tên buồn cười. Chương 395. Phun Nhi nạm cái tên buồn cười. Và thế là xong, một trong hai lính gác đứng trước một trong các đơn vị giam giữ của đặc giờ giam nói. Cảm ơn, Nít nói. Chỉ làm công việc của chúng tôi thôi, lính gác kia nói. Anh có biết phải làm gì với hắn không? Tôi biết, Nít trả lời. Vậy thì, tôi sẽ chúc anh vui vẻ, nhưng cả hai chúng ta đều biết rằng điều đó sẽ không xảy ra, một trong những lính gác nói với một tiếng cười trước khi hai người họ đi về phía chục người chết xuất. Nít đi theo họ và hộ tống họ ra ngoài. Cầu thang và chục người chết xuất đều bị khóa theo mặc định, và các lính gác không thể rời đi nếu không có người hộ tống. Khi họ đến chục, họ đi sang một bên, về phía cầu thang. Người chết xuất thường không phải là người hâm mộ lớn nhất của việc sử dụng chục người chết xuất từ các nhà sản xuất khác, và họ thích sử dụng cầu thang hơn. Nít quẹt tay trái qua bảng điều khiển và cánh cửa dẫn đến cầu thang mở ra. So với cầu thang trong tòa nhà cũ của Đặc Dở Giảm, cái này không có lỗ ở giữa, không có cách nào để nhanh chóng nhảy lên hoặc xuống cầu thang. Khi họ đến tầng 1, Nít lại mở cửa bằng giấy tờ tùy thân của mình. Nít dẫn hai người họ ra khỏi tòa nhà và nói lời tạm biệt trước khi quay lại để vào cầu thang và rời khỏi nó. Người ta cần có giấy tờ tùy thân. Lý do chính cho lựa chọn này là an ninh và ngăn chặn những người ngẫu nhiên đến những nơi họ không thuộc về. Nếu ai đó bằng cách nào đó xoay sở lẹn vào cầu thang, họ có thể đi lại giữa tầng 1 và tầng 6, nhưng họ sẽ không thể rời đi nếu không có giấy tờ tùy thân phù hợp. Điều quan trọng cần lưu ý là có một vách ngăn giữa tầng 6 và tầng 7. Vách ngăn này đã được đặt ở đây vì các sở vệ tờ có sức mạnh tâm linh nguy hiểm cư trú ở tầng 7. Những sở vệ tờ này có thể có sức mạnh có thể thao túng người bình thường, và vách ngăn này ngăn cản người bình thường đến tầng 7. Ngoài ra, nó cũng ngăn cản những người đã bị ảnh hưởng đến được chỗ các sở vệ tờ. Nít vào chụp người chết xuất và đi lên tầng 3. Ngay bây giờ, chỉ có một trong các đơn vị giam giữ trên tầng 3 đang hoạt động. Nít hít một hơi thật sâu và tiếp cận đơn vị giam giữ. Thành phố đã nói cho cậu biết mọi thứ về sở vệ tờ này, và cậu biết mình phải làm gì. Tuy nhiên, cậu không hề mong đợi được làm việc với nó. Nếu Nít phải đánh giá sở vệ tờ trên thang điểm 10 cho các tiêu chí khác nhau, cậu sẽ đánh giá nó như sau. Nguy hiểm, 3. Tiền bạc, 7. Sự khó chịu, 8. Miễn là người ta không trở nên bất cẩn, sở vệ tờ này về cơ bản là vô hại. Tuy nhiên, nếu người ta mất tập trung, người ta sẽ gặp rắc rối. May mắn thay, vì sở vệ tờ ở trong một đơn vị giam giữ, vẫn có khả năng cao người chết xuất có thể trốn thoát trong trường hợp có chuyện gì xảy ra. Giả sử người chết xuất ở cùng cấp độ với tọ tờ, người nói chuyện. Mọi thứ đã được giải quyết xong, Nít nghĩ. Trong 8 giờ tới, không có vấn đề gì nên phát sinh. Mình phải quen với việc làm việc với nó vì tọ tờ, người nói chuyện, sẽ là cách thực sự duy nhất để mình thăng tiến trong tương lai. Nít hít một hơi thật sâu và thở dài. Không đau thì không thành công, mình cho là vậy. Nít mở cửa. Ngay khi cánh cửa mở ra, Nít cuối cùng cũng có thể nhìn thấy tọ tờ, người nói chuyện, đó là một người đàn ông trẻ tuổi tóc vàng đang tươi cười rạng rỡ. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ và quần tây đen, tạo cho hắn vẻ ngoài chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nụ cười rạng rỡ và lôi cuốn của hắn mang lại cho hắn khí chất của một người quyến rũ có thể hòa đồng với mọi người. Không khó để tưởng tượng người đàn ông này đi bộ trên đường phố, cười đùa với mọi người hắn đi ngang qua trong khi khen ngợi mọi người. Nói tóm lại, gã này trông giống như bạn của mọi người. Nít nhanh chóng bước vào và đóng cửa lại sau lưng mình. "Ồ, chào." Người đàn ông nói trong sự ngạc nhiên. "Anh là một gương mặt mới. Tôi chưa từng thấy anh trước đây." Người đàn ông từ từ tiếp cận Nít. Trong khi đó, Nít không cử động và chỉ nhìn người đàn ông. "Chào, chào." Người đàn ông nói với một tiếng cười. Sau đó, hắn ho. "Xin lỗi, tôi chưa giới thiệu bản thân." Khoảnh khắc tiếp theo, người đàn ông đưa tay ra với một nụ cười thân thiện. "Chào, tên tôi là Dậy Dẹt Si Dẹm Sần Dô Nạt Thản Dẹm Kín. Tôi biết nó hơi dài, nhưng anh có thể gọi tôi là Dậy Dậy." "Vâng, chào. Tên tôi là Nít Nít." Nít nói khi cậu từ từ và cẩn thận bắt tay Dậy Dậy. "Nít Nít." Dậy Dậy lặp lại trong sự ngạc nhiên trước khi phá lên cười. "Đó là một cái tên chết tiệt. Làm thế nào anh lại có cái tên đó?" "Chà," Nít nói trước khi ngập ngừng. Khoảnh khắc tiếp theo, Nít cảm thấy cái nắm tay của Dậy Dậy siết chặt trong khi cơ thể hắn bắt đầu hơi run lên. Gần như thể toàn bộ cơ thể Dậy Dậy đang căng thẳng với sức mạnh. Mắt hắn cũng nhìn chằm chằm vào mắt Nít. "Tôi là một đứa trẻ mồ côi, và hồi đó tôi không thực sự có tên." Khi Nít bắt đầu kể lại quá khứ của mình, Dậy Dậy lại thư giãn. Cái nắm tay của hắn lỏng ra, cơ thể hắn thư giãn, và mắt hắn mất tập trung. "Và anh cứ giữ cái tên Nít Nít?" Dậy Dậy hỏi với một tiếng cười. "Tôi còn có thể làm gì khác?" Nít trả lời với một cái nhún vai. "Tôi đã giới thiệu bản thân theo cách này trước mặt tất cả những người quyền lực của thành phố. Hoặc là đi tiếp hoặc là chết." Dậy Dậy chỉ cười. "Thật không thể tin được là anh lại tự đặt tên cho mình là Nít Nít. Thật buồn cười. Anh có bao giờ nghĩ đến việc đổi tên kể từ đó chưa?" "Không hẳn," Nít nói. "Nó không thực sự là một vấn đề." "Sao lại không? Tôi nghĩ hầu hết mọi người sẽ có vấn đề với một cái tên như vậy." "Chà," Nít nói, "đối với tôi, một cái tên không thực sự quan trọng. Nó chỉ là một cách để người khác gọi anh. Tôi vẫn là tôi, anh biết đấy. Tên của tôi không thực sự có ảnh hưởng lớn đến con người tôi nghĩ vậy." "Đó là một quan điểm thú vị," Dậy Dậy nói. "Vậy thì, tại sao anh lại nghĩ rằng những người khác lại coi trọng tên của họ như vậy?" "Tôi nghĩ những người khác coi tên của họ như một sự đại diện." Cuộc trò chuyện tiếp tục. Chương 396. Khe tỏ tờ người nói chuyện. Chương 396. Khe tỏ tờ người nói chuyện. Nó giống như một hòn đá lớn màu xám trắng. Thông thường, anh có thể thấy vài lính gác đứng xung quanh nó. "Hả? Tại sao lính gác lại đứng xung quanh đá liếm gỉ?" Dậy Dậy hỏi. "Đó là vì mối cần thiết để sống sót, và người dân ngoại thành thường quên tiêu thụ đủ mối. Người dân nội thành có rất nhiều muối thêm vào thức ăn của họ, nhưng người dân ngoại thành thì không." "Tại sao họ không dùng muối trong thức ăn?" "Tôi nghe nói nó ngon," Dây Dây hỏi. "Chủ yếu là vấn đề tiền bạc." "Muối đắt." "Tại sao muối lại đắt như vậy?" Dây Dây hỏi. Nít cảm thấy mắt mình khó tập trung, và cậu thường thấy tầm nhìn của mình trở nên mờ đi. "Cậu đã làm việc này bao lâu rồi?" "Cậu không biết. Cậu đã đặt hẹn giờ là 8 giờ trước khi vào, và vì chuông báo động chưa reo, Nít không thể ở đây lâu hơn 8 giờ." "Cậu đã nói bao nhiêu trong những giờ qua?" "Cậu chắc chắn rằng mình chưa bao giờ nói nhiều từ như vậy trong một ngày. Đây sẽ là cuộc sống của mình bây giờ." Nít nghĩ khi cậu tiếp tục nói về các đặc tính của mối, đây là cách người ta làm việc với tọ tờ, người nói chuyện. Tọ tờ, người nói chuyện, là một sở vệ tờ trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách làm kiệt sức xã hội mọi người. Nó đòi hỏi sự chú ý liên tục, và nó đòi hỏi một cuộc trò chuyện trôi chảy và không ngừng nghỉ. Khi nó đặt một câu hỏi, nó muốn một câu trả lời. Ngạc nhiên thay, câu trả lời không cần phải phản ánh hoàn hảo những suy nghĩ và niềm tin thực sự của người đó. Nói dối cũng được, nhưng lời nói dối không nên quá rõ ràng, và sẽ rất tệ nếu người ta tự mâu thuẫn vào một lúc nào đó sau này. Khi nói chuyện với tỏ tờ, người nói chuyện, người ta không được phép nghỉ ngơi vài giây hoặc thu thập suy nghĩ của mình. Không uống rượu, ăn uống, ngủ nghỉ, hoặc bị phân tâm. Tỏ tờ, người nói chuyện, muốn một cuộc trò chuyện chất lượng cao đòi hỏi sự chú ý nếu người ta ngừng nói hoặc bắt đầu đưa ra những câu trả lời rất ngắn gọn và cụt lùn, người ta sẽ hối tiếc. Tỏ tờ, người nói chuyện, sẽ bắt đầu bằng cách tát nhẹ vào mặt người kia. Nếu người đó không quay lại nói chuyện bình thường, tỏ tờ, người nói chuyện, sẽ trở nên hung hăng hơn. Nổ móng tay đấm. Xé chân tay. Tỏ tờ, người nói chuyện, sẽ chỉ mất hứng thú nếu rõ ràng là không có lượng tra tấn nào có thể khiến người đó nói chuyện trở lại, đây là kết quả duy nhất. Suy cho cùng, với tư cách là một sở vẹt tờ, tỏ tờ, người nói chuyện, không có nhu cầu thực sự nào. Nó không cảm thấy đói, khát, kiệt sức, mệt mỏi, buồn chán, hay bất cứ điều gì. Nó có thể tiếp tục. Nó có thể tiếp tục nói chuyện trong nhiều năm mà không nghỉ. Con người không thể làm điều đó. Con người bình thường cần ăn, ngủ và uống. Và ngay cả các người chết xuất cũng sẽ, vào một lúc nào đó, trở nên quá kiệt sức để tiếp tục nói chuyện. Điều duy nhất tích cực là tỏ tờ, người nói chuyện, rất giỏi trong việc duy trì cuộc trò chuyện bằng cách đặt câu hỏi liên tục. Điều đó có nghĩa là người nói chuyện với nó sẽ không hết chủ đề hoặc điều để nói. Nếu người ta nghe về khái niệm một sở bẹ tờ nói chuyện liên tục, người ta có thể nghĩ rằng điều đó thật buồn cười. Tuy nhiên, khi người ta thực sự bị buộc phải nói chuyện mà không nghỉ ngơi trong nhiều giờ, người ta sẽ không nghĩ rằng điều đó buồn cười nữa, đặc biệt là khi sở bẹ tờ đột nhiên bắt đầu tra tấn thể xác họ. Những người đã trở thành nạn nhân của tỏ tờ, người nói chuyện, đã nhận tổn thương suốt đời. Nhiều người trong số họ đã mất chân tay, và những người xoay sở hồi phục sau cuộc tra tấn thể xác đã trở nên trầm lặng hơn nhiều sau đó. Trở thành nạn nhân của tỏ tờ, người nói chuyện, không hề buồn cười. Đinh. Tiếng chuông réo rắt phát ra từ một trong các bức tường của đơn vị giam giữ. Khi Nít nghe thấy điều đó, cậu cảm thấy như có ai đó đã cứu cậu. Ồ, đó là một âm thanh thú vị. Nó có nghĩa là gì? Dây dây hỏi. Đó là chuông báo động. Nó có nghĩa là thời gian của chúng ta đã hết và tôi phải đi, Nít nói. Thôi nào, chúng ta mới bắt đầu mà, dây dây nói với một tiếng cười vui vẻ. Chúng ta có thể nói chuyện thêm một chút. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Dù sao thì tôi cũng phải làm việc với anh lần nữa. Bây giờ tôi sẽ rời đi, và anh sẽ không thể ngăn tôi, Nít nói khi cậu bước một bước về phía lối vào của nhân viên. Không, 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 dây dây nói với một cái lắc đầu khi hắn cũng bước một bước về phía trước. Cuộc trò chuyện này thật tuyệt vời. Chúng ta không thể dừng lại. Nít không nói gì và chạm vào cửa. Cậu nhìn dây dây. Dây dây nhìn lại. Cờ giờ cờ. Đột nhiên, những lưỡi dao phát nổ ra từ tay dây dây, và hắn lao về phía trước với tốc độ đáng sợ. Bang. Nít rút lưỡi dao của chính mình ra và đỡ lấy lưỡi dao của dây dây. Dây dây là một Ealiadun, trưởng thành giai đoạn đầu, điều đó đặt hắn ngang hàng với Nít. Tuy nhiên, cơ thể của Nít mạnh mẽ hơn do quá trình luyện tập liên tục của cậu, và lưỡi dao của dây dây bị đánh sang một bên, để lộ thân mình của hắn. Bù ôm. Nít đá vào ngực dây dây, bắn hắn bay qua đơn vị giam giữ. Bang. Lưng dây dây đập vào tường đồng thời, Nít mở cửa và rời đi. Trước khi dây dây kịp hồi phục và đến được chỗ cậu, Nít đã đóng cửa lại. Ngay khi cánh cửa đóng lại, dây dây ngay lập tức dừng lại trong cuộc tấn công của mình. Trong một chuyển động nguyện chuyển, tất cả các lưỡi dao của hắn biến mất và các phần bị phá hủy của bộ đồ của hắn đã được sửa chữa. Sau đó, hắn đi đến giữa đơn vị giam giữ và chỉ đứng đó, nhìn về phía trước với một nụ cười quyến rũ. Im lặng. Dây dây không nói hay làm gì cả. Hắn chỉ đợi cho cuộc trò chuyện tiếp theo của hắn. Bên ngoài đơn vị giam giữ, Nít hít một hơi thật sâu. Ngay cả khi cậu biết rằng điều này sẽ xảy ra, việc chiến đấu với một tà đùn trưởng thành vẫn hơi căng thẳng. Nít biết rằng đây sẽ là cách nó diễn ra mỗi ngày từ bây giờ. Trong khi tỏ tờ, người nói chuyện, chắc chắn là một sở vẹ tờ rất thông minh, nó không hề tỉnh táo. Không cần biết bao nhiêu lần nó xảy ra, tỏ tờ, người nói chuyện, sẽ luôn tấn công Nít nếu cậu cố gắng ngắt lời cuộc trò chuyện. Không có lượng lý lẽ hay lời cầu xin lo dịp nào có thể thay đổi điều đó. Trong một lúc, Nít chỉ nhìn về phía trước một cách vô định. Tâm trí cậu có thể thư giãn lần đầu tiên sau 8 giờ. Nít rất vui vì cậu có thể không làm gì cả. Cậu có thể chỉ nhìn về phía trước và không nghĩ về bất cứ điều gì. Cậu cuối cùng cũng có thể đủ khả năng để không làm gì cả. Nít không nói hay làm gì khi cậu chỉ nhìn về phía trước. Thật thư giãn. Chương 397. Tờ xẹp tí hòn nhận thức. Chương 397. Tờ xẹp tí hòn nhận thức. Thời gian tiếp tục trôi qua. Dù Lý An vẫn tiếp tục dạy Nít một vài điều, nhưng số lượng bài học của họ đã giảm đi khá nhiều đến bây giờ. Nhiều điều dù Lý An dạy Nít đã rất cao cấp và chỉ hữu ích trong những tình huống nhất định. Ví dụ, cách vật chất có thể bị ảnh hưởng bởi Zephyr. Biết điều đó thật tuyệt, nhưng kiến thức đó sẽ giúp ích gì cho Nít? Không phải Đặc Giờ Giảm đang cố gắng thâm nhập vào thị trường cho những loại vật liệu này. Những điều quan trọng như cách đàm phán, cách đối xử với nhân viên, cách đọc vị người khác, cách xử lý tiền bạc và nhiều điều khác đã được đề cập. Trong khi Nít không đủ kinh nghiệm để trở thành một nhà đàm phán giỏi như ai đó như Vợ Nần hay Xạ Rèn Hạ Dạo, cậu đã giỏi hơn hầu hết các chủ doanh nghiệp ở tầng dưới của nội thành. Vì vậy, không còn nhiều điều dù Lý Án có thể dạy Nít nữa. Ngoài ra, cũng không còn nhiều cơ hội nữa, đó là do vị trí của tòa nhà mới của họ. Vì tòa nhà ở giữa tầng dưới của nội thành, nên những người quyền lực thỉnh thoảng đi ngang qua. Trong khi điều đó không phải là vấn đề đối với hệ tật, chuyên gia và những người yếu hơn, dù Lý Án phải cẩn thận với các sở vệ sĩ lịp, chuyên viên và thỉnh thoảng là hệ rồ, anh hùng. Giác quan của một người chết xuất cấp 5 sắc bén đến đáng sợ. Ví dụ, một sở vệ sĩ lịp, chuyên viên, cách tòa nhà khoảng 100 mét có thể nghe thấy tiếng rung nhẹ của trần nhà trên tầng 1 của Đặc Giờ Giảm, và với giác quan đáng sợ và tốc độ suy nghĩ của họ, họ có thể phát hiện vị trí, tốc độ và trọng lượng của người đang đi trên tầng 2 của đặc giờ giảm. Vì lý do đó, Dụ Lý Án không thể cứ bao phủ toàn bộ đặc giờ giảm bằng miệng của mình nữa để đảm bảo an toàn, Dụ Lý Án không đưa miệng của mình đến tầng 3 hoặc thấp hơn. Giác quan của một hệ rồ, anh hùng, thậm chí còn đáng sợ hơn, nhưng giác quan của họ không thể vươn xa hơn vào đặc giờ giảm do các bức tường cực dày. Miễn là hệ rồ, anh hùng, không đứng ngay trước tòa nhà, họ sẽ không thể cảm nhận được bất cứ điều gì trên tầng 3. Nhưng nếu họ đứng trước nó, họ thậm chí có thể cảm nhận được mọi thứ trên tầng 6 và cao hơn. Dụ Lý Án phải cẩn thận khi ở nội thành. May mắn thay, vì Dụ Lý Án cũng là một sở vệ sĩ lý, chuyên viên, cậu có thể về cơ bản cảm nhận được toàn bộ tòa nhà, mặc dù cơ thể thực tế của cậu ở tầng 8 hầu hết thời gian. Nói đến chuyện đó, do khả năng phòng thủ vô lý của tòa nhà, Dụ Lý Án không cần phải ở trong tòa nhà mọi lúc. Trong tòa nhà cũ của đặc giờ giảm, bất kỳ vị tệ dạn, cứu binh, hoặc kẻ hợp tác, chuyên gia nào cũng có thể lặng lẽ cắt xuyên qua một trong các bức tường và đi vào. Nhưng ở đây, mọi thứ không dễ dàng như vậy. Một kẻ hợp tác, chuyên gia mạnh mẽ có thể vượt qua các bức tường, nhưng sẽ mất một thời gian dài và nó sẽ cực kỳ ồn ào. Điều này có nghĩa là kẻ hợp tác, chuyên gia sẽ cần phải đi qua lối vào của đặc giờ giảm. Tất cả những điều này có nghĩa là Dụ Lý Án có thể rời khỏi tòa nhà và ở bên ngoài miễn là cậu ta vẫn có thể cảm nhận được lối vào của đặc giờ giảm. Điều này khiến mọi việc dễ dàng hơn nhiều vì cậu ta bây giờ cũng có thể gặp gỡ các chủ doanh nghiệp khác và đàm phán với họ trực tiếp. Một khía cạnh tích cực khác của điều đó là Nít không cần phải nói chuyện với Dụ Lý Án thường xuyên nữa. Chắc chắn rồi, Dụ Lý Án có thể cảm nhận được Nít, nhưng cậu ta không thể chỉ hét lên qua các tầng. Và Nít rất biết ơn về điều đó. Cậu không có hứng thú nói chuyện với bất kỳ ai vào lúc này. Mỗi ngày, Nít đến làm việc với Tọt Tờ, người nói chuyện, trong 8 giờ. Điều đó cực kỳ mệt mỏi và rất nhiều công việc luôn chất đống trong thời gian cậu vắng mặt. Vài ngày đầu tiên cực kỳ mệt mỏi đối với cậu, nhưng sau vài tuần, cuối cùng cậu đã quen với việc làm việc với Tọt Tờ, người nói chuyện. Điều tốt về Tọt Tờ, người nói chuyện, là nó dường như không nhớ các cuộc trò chuyện đã xảy ra một thời gian trước. Nó thậm chí còn liên tục hỏi Nít về tên của cậu bất cứ khi nào họ gặp lại. Gần như thể Tọt Tờ, người nói chuyện, không thể lưu giữ thông tin mới trong dài hạn. Nó dường như chỉ có trí nhớ ngắn hạn. Điều này khiến việc làm việc với Tọt Tờ, người nói chuyện, dễ dàng hơn nhiều vì miễn là Nít tiếp tục trả lời theo cùng một cách, các cuộc trò chuyện luôn diễn ra theo cùng một cách. Điều này đặt Nít vào một nhịp điệu lặp đi lặp lại nhất định, điều đó khiến nó ít mệt mỏi hơn nhiều. Tọt Tờ, người nói chuyện, dường như cũng không bao giờ học được những cách mới để tấn công Nít. Mỗi lần, nó đều rút lưỡi dao ra và cố gắng cắt vào cánh tay Nít, cố gắng giữ cậu lại. Nít chỉ đỡ hai đòn tấn công và đá Tọt Tờ, người nói chuyện, ném nó vào bức tường xa. Sau vài tuần, Nít cũng tìm ra một cách thậm chí còn tốt hơn. Miễn là cậu tiếp tục nói chuyện bình thường trong khi bỏ đi, Tọt Tờ, người nói chuyện, sẽ không ngăn cậu lại. Sau đó, Nít chỉ mở cửa trong khi nói chuyện, bước qua, đóng cửa và ngừng nói chuyện. Tọt Tờ, người nói chuyện, sẽ chỉ trở nên hung hăng ngay khi nó mất tầm nhìn khỏi Nít, nhưng trước khi nó có thể đến được chỗ cậu, cánh cửa đã đóng lại. Việc thực hiện chiến thuật này đòi hỏi rất nhiều luyện tập và kinh nghiệm với Tọt Tờ, người nói chuyện, nhưng nó khiến mọi việc dễ dàng hơn nữa. Nít luôn làm việc với Tọt Tờ, người nói chuyện, từ 4 giờ chiều đến 12 giờ sáng, và sau đó, việc đầu tiên cậu luôn làm là thu thập tất cả rẻ fix từ tất cả các đơn vị giam giữ khác nhau. Đương nhiên, cậu bắt đầu với Tọt Tờ, người nói chuyện, nơi thường là nguồn rẻ fix lớn nhất, đó chỉ là hầu hết thời gian thay vì luôn luôn vì một sở vẽ tờ khác đôi khi lại cho nhiều hơn trong một ngày. Nít đi về phía bên tường và tháo một tấm bảng ra. Sau khi nhập mã, một cánh cửa nhỏ mở ra và Nít có thể nhìn thấy ba thùng chứa rẻ fix. Thùng bên trái là thùng duy nhất có rẻ fix bên trong. Nít nhìn vào màn hình hiển thị trên đỉnh thùng chứa rẻ fix. 237g, Nít nói trước khi lấy thùng chứa ra cùng với màn hình hiển thị vì nó được gắn vào thùng chứa. Nít đã mua những thùng chứa này vì cậu không muốn luôn phải viết ra mỗi thùng chứa có bao nhiêu gram. Tiếp theo, Nít rút một cái hộp từ bên cạnh ra và đặt thùng chứa vào một trong các lô được đệm. Cậu đóng hộp lại và mang nó đi. Chương 398. How much money in a day? Một ngày kiếm được bao nhiêu tiền? Chương 398. How much money in a day? Một ngày kiếm được bao nhiêu tiền? Nít đi đến tầng 2 và lấy các thùng chứa rẻ fix từ đó. Money gì? Hố tiền, sản xuất 167 gram hôm nay. Bỡ ly đình lấy đi, quý bà chảy máu, sản xuất khoảng 115 gram. Sau đó, Nít đi đến tầng 4. Khi Nít rút thùng chứa ra khỏi đơn vị giam giữ của kính, những tinh thể trắng từ từ rơi xuống thùng chứa thứ hai. Lý do cho điều đó là vì có người đang làm việc với kính. May mắn thay, các đơn vị giam giữ được thiết kế để hoạt động theo cách này, và bất cứ khi nào một thùng chứa được rút ra, đơn vị giam giữ sẽ bắt đầu đổ đầy thùng chứa khác. Kính sản xuất khoảng 95 gram rẻ fix mỗi ngày. Vì kính không thể mạnh hơn, nên đây là những gì chúng sẽ luôn sản xuất mỗi ngày miễn là chúng được làm việc cùng bởi một mịt rôn hoặc người mạnh hơn. Tiếp theo, Nít nhìn vào cái hộp. Hôm nay, nó là không gam rẻ fix vì cái hộp không được làm việc cùng mỗi ngày. Đôi khi, nó lên tới 60 gram, nhưng hầu hết thời gian, nó là không hoặc 20 gram. Sau đó, Nít tóm lấy rẻ fix do quan tài La Hét sản xuất. Khoảng 8 gram. Nít nhớ lại thời điểm mà 8 gram đã là rất nhiều. Sau đó, Nít đi lên tầng 5 và lấy rẻ fix từ đó. Kẻ bắt cóc mang lại khoảng 67 gram. Kẻ bắt cóc có thể sản xuất nhiều rẻ fix hơn mỗi ngày, nhưng Nít đang sử dụng hắn để huấn luyện nhân viên mới thay vì cố gắng khai thác tối đa từ hắn với một vài rồn. Đặc giờ giảm có quá ít rồn so với số lượng adolescent, thiếu niên, họ có. Chim ưng máu sản xuất 5 gram rẻ fix. Ngựa máu sản xuất 8 gram. Sau đó, Nít đi lên tầng 6. Dung hiệp sản xuất 37 gram, điều đó khá đáng buồn. Dung hiệp là một trong số ít sở vẹ tớ bị giới hạn bởi thức ăn chúng có quyền truy cập thay vì sản xuất rẻ fix. Nếu Nít có quyền truy cập vào 100 tấn thức ăn để đổ lên dung hiệp có thể thậm chí sản xuất cả 1 kg rẻ fix mỗi ngày. Tuy nhiên, Nít không có quyền truy cập vào thứ gì đó như vậy, và cậu cũng từ chối mua thức ăn có thể ăn được vì điều đó sẽ làm tăng giá lương thực trong thành phố, điều đó sẽ gây rắc rối cho người dân thường. Vì lý do đó, Nít chỉ nhận được 20 đến 40 gram rẻ phịt từ Dung Hiệp mỗi ngày. Tiếp theo, Nít tóm lấy rẻ phịt từ đơn vị giam giữ bên cạnh 189 gram rẻ phịt từ The Phụ, màn xương. The Phụ, màn xương, đang sản xuất tiền tốt, nhưng nó cũng đòi hỏi sự chú ý liên tục của bà Dồn, những người làm việc theo ca 24 giờ với 2 ngày nghỉ sau đó. Tuy nhiên, The Phụ, màn xương, luôn sản xuất rất nhiều rẻ phịt. Sau đó, Nít đi lên tầng 7 và lấy rẻ phịt từ đó. Với kẻ bắt cóc hiện có sẵn, Liệu BS, tân binh, không còn được làm việc với Bụt Tì, chó con, nữa, điều đó có nghĩa là Bụt Tì, chó con, bây giờ sản xuất nhiều rẻ phịt hơn rất nhiều. Hôm nay, Bụt Tì, chó con, sản xuất 142 gram rẻ phịt, nhưng nó cũng đòi hỏi bà Dồn phải dành riêng cho nó. Sau đó, Nít tóm lấy rẻ phịt do Lợp Tợ sản xuất. Hôm nay, nó là 105 gram, nhưng điều đó cũng thay đổi rất nhiều. Lợp Tợ chỉ được Keji làm việc cùng, và lượng nó sản xuất phụ thuộc vào số lần Keji làm việc với Lợp Tợ trong một ngày. Mức thấp nhất là khoảng 50 gram, trong khi mức cao nhất là khoảng 140 gram. Sau đó, Nít đi đến và tóm lấy rẻ phịt do Kẻ Mộng Mơ sản xuất 212 gram. Kẻ Mộng Mơ sản xuất đâu đó từ 180 đến 250 gram rẻ phịt mỗi ngày. Tuy nhiên, điều đó hơi gây hiểu lầm vì đó chỉ là những gì đơn vị giam giữ hấp thụ. Vì Kẻ Mộng Mơ chỉ cho đặc giờ giảm 75% rẻ phịt thay vì 90% tiêu chuẩn, nên Kẻ Mộng Mơ thực sự sản xuất nhiều hơn rất nhiều. Tất nhiên, một trong những lý do là Kẻ Mộng Mơ là tỷ Akado Lệ Sen, thiếu niên đỉnh cao, duy nhất của đặc giờ giảm. Nhưng một lý do khác là nó chỉ đơn giản sản xuất rất nhiều rẻ phịt. Nếu nó cho đặc giờ giảm 90% thay vì 75% nó thậm chí có thể đạt sản lượng 300 gram mỗi ngày, điều đó thật điên rồ. Kẻ Mộng Mơ là sở vẽ tờ duy nhất có thể sản xuất nhiều rẻ phịt hơn tỏ tờ, người nói chuyện. Tuy nhiên, người ta phải ghi nhớ một điều khi so sánh sản lượng rẻ phịt. Kẻ Mộng Mơ được làm việc cùng 24 giờ mỗi ngày, và đặc giờ giảm đang làm việc với nó ở hiệu suất tối đa. Trong khi đó, tỏ tờ, người nói chuyện, chỉ được làm việc cùng 8 giờ mỗi ngày. Về mặt lý thuyết, nếu Nít có thời gian hoặc nếu đặc giờ giảm có nhiều vì tệ dạn, cứu binh, hơn, họ có thể làm việc với nó gấp 3 lần, điều đó sẽ sản xuất từ 600 đến 700 gram rẻ phịt mỗi ngày. Đương nhiên, Kẻ Mộng Mơ, với tư cách là một tỷ Akado Lệ Sen, thiếu niên đỉnh cao, không thể sản xuất nhiều rẻ phịt như tỏ tờ, người nói chuyện, một ẻ ạ lì adun, trưởng thành giai đoạn đầu. Sau khi cũng đặt thùng chứa rẻ phịt đó vào hộp, Nít đi lên tầng 8 và cộng tất cả lại 1387 gram rẻ phịt đó là tương đương với 1387 triệu tiền tín dụng. Tuy nhiên, đó không phải là lợi nhuận thô họ kiếm được. Họ phải trả tiền cho việc giao hàng, nhân viên bình thường, các người chiết xuất, các giám đốc điều hành, các trưởng nhóm, thức ăn thừa, và số tiền tín dụng thuần túy được đổ vào Monici, hố tiền. Sau khi khấu trừ các chi phí chung, đặc giờ giảm còn lại khoảng 1.1 triệu tiền tín dụng. Khoảng 10% trong số đó sẽ được chuyển cho thành phố dưới dạng thuế, còn lại ít hơn 1 triệu một chút. Với tư cách là một tập thể, các người chiết xuất sẽ nhận được tổng cộng 100.000 tiền tín dụng. Hai trưởng nhóm nhận được khoảng 25.000 tiền tín dụng mỗi người, tổng cộng là 50.000 tiền tín dụng. Nít kiếm được khoảng 50.000 tiền tín dụng do vị trí của mình, nhưng giống như các trưởng nhóm, cậu cũng nhận được một phần lớn vì cậu đang làm việc với một số sở bẹ tờ và cũng nhận được thu nhập của người chiết xuất. Julian nhận được 200.000 tiền tín dụng, 600.000 tiền tín dụng còn lại được để lại cho công ty giữ. Nếu họ cần trang thiết bị mạnh mẽ cho các người chiết xuất, các đơn vị giam giữ mới và những thứ khác, họ sẽ cần phải sử dụng số tiền đó. Nếu không, nó chỉ đơn giản là tích lũy. Đặc giờ giảm đang kiếm được rất nhiều tiền bây giờ. Mỗi ngày, họ có hơn 1 triệu tiền tín dụng doanh thu. Chương 399. 18 năm 18 tháng. Chương 399. 18 năm 18 tháng. Thêm thời gian trôi qua và cuối cùng, sau khoảng 18 tháng nữa, Nick xoay sở trở thành một mịt vì tệ dạn, cựu binh giai đoạn ở giữa. Nít đã là một người chết xuất được 9 năm, và cậu đã là một mịt vì tệ dạn, cứu binh giai đoạn giữa. Người ta phải biết rằng việc trở thành một mịt vì tệ dạn, cứu binh giai đoạn giữa, nhanh như vậy là điên rồ. Nếu ai đó xoay sở trở thành một mịt vì tệ dạn, cứu binh giai đoạn giữa, điều đó chủ yếu xảy ra ở độ tuổi cuối 30 hoặc 40. Trong khi đó, Nít đã là một người ở tuổi 25. Mặt khác, không có nhiều chuyện xảy ra trong 18 tháng qua. Đặc giờ giảm chưa bắt được thêm sở vẹ tờ nào, điều này cảm thấy khá trì trệ. Đặc biệt là vì Nít đã không làm gì nhiều ngoài việc làm việc trong 18 tháng qua. Vậy mà, điều quan trọng cần lưu ý là không có đường tắt nào khi nói đến việc trở nên mạnh mẽ hơn. Việc Nít là một mịt vì tệ dạn, cứu binh giai đoạn giữa, ở tuổi 25 đã là chưa từng có ở thành phố đỏ thấm. Cậu trẻ hơn 5 tuổi so với người giữ kỷ lục trước đó đáng buồn thay, Nít vẫn phải đầu tư nhiều năm vào mỗi cấp độ, và mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Thời gian cần thiết để thăng cấp đã gần như đáng ngờ, và ngay cả khi Nít bằng cách nào đó xoay sở thăng cấp nhanh hơn nữa, điều duy nhất sẽ đạt được là thành phố sẽ điều tra kỹ lưỡng tất cả đặc giờ giảm, điều đó có thể tiết lộ bí mật của Julian. Không có kho báu, thảo dược, thuốc tiên hay bất cứ thứ gì tự nhiên hay nhân tạo nào có thể tăng cấp độ của ai đó một cách nhanh chóng. Cách nhanh nhất là làm việc với sở vẹ tờ và tiêu thụ thêm rẻ phịt bằng cách hít hoặc ăn nó. Tuy nhiên, phần thứ hai chỉ có tác dụng nhỏ và rất tốn kém. Vì vậy, trong khi đặc giờ giảm có vẻ chậm chạp và cũ kỹ từ quan điểm của những người thiếu kinh nghiệm, các nhà sản xuất có kinh nghiệm có thể nói rằng đặc giờ giảm đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, đặc biệt là nhân viên của họ đang phát triển mạnh mẽ nhanh chóng. Đặc giờ giảm bây giờ có 2 tỷ ạc dồn với tạ rèn cũng trở thành một người đáng buồn thay, rèn nghỉ vẫn còn quá sớm để thử vào rẻ phosis. Cô cần phải hấp thụ thêm rẻ fix. Ngoài ra, đặc giờ giảm bây giờ có 7 lệ dồn, nhiều hơn rất nhiều so với trước đây. Cũng có 4 mịt dồn và 6 initio dồn. Tổng cộng, đặc giờ giảm bây giờ có 19 dồn, nhiều hơn gấp đôi so với trước khi biển đỏ thấm đột phá. Thậm chí còn hơn thế nữa, sức mạnh của các dồn của họ cũng cao hơn nhiều. Trên hết, đặc giờ giảm cũng có 17 liệu BS, tân binh, với các cấp độ sức mạnh khác nhau, khiến họ gần như ngang bằng với số lượng liệu BS, tân binh, mà số lợi có. Việc có một số lượng lớn liệu BS, tân binh, đại diện cho việc có một nguồn cung cấp sở vẹ tờ yếu khỏe mạnh, điều đó đảm bảo nguồn cung nhân viên mới đối với một nhà sản xuất, việc có được những người chiết xuất mới bằng cách nuôi dưỡng họ luôn được ưu tiên hơn. Việc lấy người chiết xuất từ các công ty khác luôn đi kèm với rủi ro điều gì sẽ xảy ra nếu những người chiết xuất đó là gián điệp. Ngoài ra, họ sẽ cần phải trả một khoản phí cho công ty nơi người chiết xuất hiện đang làm việc đối với những người chiết xuất không có việc làm, tốt nhất là nên tránh họ. Mọi nhà sản xuất đều đổ hàng tấn tiền và tài nguyên vào việc nuôi dưỡng mọi người chiết xuất, và nếu một nhà sản xuất sẵn lòng về cơ bản đốt cháy tất cả khoản đầu tư đó và sa thải họ, hẳn phải có những vấn đề nghiêm trọng với người chiết xuất đó. Việc một người chiết xuất thất nghiệp được thuê là cực kỳ hiếm. Cách duy nhất thực sự cho người chiết xuất là gia nhập thành phố và làm việc như một loại nhà thầu nào đó. Họ sẽ không nhận được tất cả các đãi ngộ xa hoa mà các lính gác thực sự được hưởng nhưng vẫn phải làm việc khá nhiều. Thậm chí còn hơn thế nữa, số tiền công việc này trả là khủng khiếp. Tuy nhiên, nó tốt hơn mọi công việc khác. Ngay cả khi mức lương khủng khiếp, điều đó chỉ đúng khi nhìn từ quan điểm của một người chiết xuất trung bình. Ai đó làm việc cho thành phố với tư cách là một nhà thầu vẫn kiếm đủ tiền để sống ở tầng dưới của nội thành. Vì vậy, với tất cả những điều này được xem xét, điều quan trọng đối với một nhà sản xuất là phải có nhiều hạ tơ linh nhờ, ấu trùng và ạ đồ lệ sen, thiếu niên, vì những thứ đó sản xuất ra những tân binh mới. Tuy nhiên, nhân viên không phải là thứ duy nhất phát triển nhanh trong đặc giờ giảm. Các sở vẹ tờ cũng phát triển khá nhanh. Ví dụ, tọ tờ, người nói chuyện, đã trở thành một mì ta đun, trưởng thành giai đoạn ở giữa, rồi, nhưng điều đó không thực sự là do nít. Tọ tờ, người nói chuyện, đã gần thăng cấp khi đặc giờ giảm có được nó, và lần thăng cấp tiếp theo của nó sẽ mất nhiều năm. Đặc giờ giảm cũng có thêm 2 tỷ ạc ạ đồ lệ sen, thiếu niên đỉnh cao, nữa là khe phụ, màn xương, và kẻ bắt cóc. Bỡ lì đình lấy đi, quý bà chảy máu, dung hiệp và mó lì si, hố tiền, là lệ tạ đồ lệ sen, thiếu niên giai đoạn cuối. Và phần còn lại của các gã đồ lệ sen, thiếu niên, là mì tạ đồ lệ sen, thiếu niên giai đoạn ở giữa. Đặc giờ giảm không có bất kỳ e ali, giai đoạn đầu, và ý nhỉ tì ồ ạ đồ lệ sen, thiếu niên ban đầu, bình thường nào. Suy cho cùng, đặc giờ giảm đã không bắt được nhiều sở vẹ tơ mới. May mắn hay, bụt đi, chó con, và thẹp phuộc, màn xương, dễ làm việc, điều đó mang lại cho các ý nhỉ tì ồ, ban đầu, và e ali dồn, giai đoạn đầu, một số công việc. Với tất cả những điều này đã nói, một điều rõ ràng. Đặc giờ giảm cần thời gian. Mọi thứ và mọi người đều đang thăng tiến. Nhưng họ vẫn cần thêm thời gian để sản xuất ra những người chiết xuất và sở vẹ tờ mạnh mẽ hơn. Theo thời gian, vài ạ đồ lệ sen, thiếu niên, của họ sẽ thăng cấp thành ạ đun, trưởng thành, và vài dồn của họ sẽ trở thành vì tệ giản, cứu binh. Tuy nhiên, Nít không có thời gian đó ít nhất, cậu không muốn có nó. Đặc giờ giảm cần thêm ạ đồ lệ sen, thiếu niên. Ngay bây giờ, đặc giờ giảm có tỷ lệ vừa phải giữa ạ đồ lệ sen, thiếu niên, và dồn. Tuy nhiên, số lượng ạ đồ lệ sen, thiếu niên, sẽ giảm trong tương lai vì một số trong số chúng sẽ trở thành ạ đun, trưởng thành, trong khi ngày càng nhiều liệu BS, tân binh sẽ trở thành dồn. Ngoài ra, Nít cần một ạ đun trưởng thành mạnh mẽ khác. Ngay bây giờ, cậu và Tọ Tờ, người nói chuyện, ở cùng cấp độ, nhưng ngay khi Nít trở thành một lệ vị tệ dạn, cựu binh giai đoạn cuối, mọi thứ sẽ thay đổi. Tọ Tờ, người nói chuyện, sẽ vẫn còn lâu mới trở thành một lệ ạ đun trưởng thành giai đoạn cuối, điều đó khiến việc Nít thăng cấp trở lại rất khó khăn. Nếu Nít có thêm 2 mịt vị tệ dạn, cựu binh giai đoạn ở giữa, Tọ Tờ, người nói chuyện, có thể chỉ phát triển chậm hơn Nít một chút, nhưng đó không phải là trường hợp. Theo tình hình hiện tại, Tọ Tờ, người nói chuyện, có lẽ sẽ cần khoảng một thập kỷ để trở thành một lệ ạ đun trưởng thành giai đoạn cuối. Nít không muốn đợi lâu như vậy để thăng cấp, chủ yếu là vì Julian. Julian cũng đang thăng tiến. Cậu ta chưa thăng cấp, nhưng cậu ta sắp rồi. Chỉ trong 5 năm, Julian đã xoay sở trở thành một Eali fanatic, cùng tín giai đoạn đầu. Nếu Nít không bắt kịp, cậu có thể không sống sót. Suy cho cùng, liệu Julian có giữ Nít sống sót khi cậu ta đã giành quyền kiểm soát toàn bộ thành phố không? Tất nhiên là không. Vì lý do đó, Nít quyết định dốc toàn lực khi nói đến việc giúp đặc giờ giảm phát triển. Nít cần đặc giờ giảm trở nên mạnh mẽ hơn một cách nhanh chóng nếu cậu muốn giữ vững tốc độ thăng tiến hiện tại của mình. Vì vậy, Nít quyết định làm một điều gì đó quyết liệt. Cậu sẽ lại đi thám hiểm. Nhưng lần này, cậu sẽ không đi cùng đặc giờ giảm. Không, cậu sẽ đi thám hiểm cùng số lầy. Chương 400. Expedition cuộc thám hiểm. Chương 400. Expedition cuộc thám hiểm. Nít rời khỏi đặc giờ giảm và đi đến chỗ số lầy. Trong 18 tháng qua, số lầy đã làm khá tốt. Họ đã xoay sở kiếm được nhiều tiền hơn trước đây, và các người chiết xuất của họ cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Hiện tại, số lầy có 4 nền tất, chuyên gia. Ngoài hệ dạ, 3 vị tệ dạn, cứu binh, nữa đã xoay sở thăng cấp. Thực tế, một trong số họ là bạn của Nít, đó là Constanzo. Một thời gian sau khi đặc giờ giảm chuyển đến tòa nhà mới, một vài nhân viên của số lầy và đặc giờ giảm đã gặp gỡ nhau, và Constanzo trở nên rất thân thiết với một trong các kẻ tật, chuyên gia, của số lầy. Họ đã tiến triển khá nhanh, và một năm sau, họ kết hôn. Khi Constanzo và chồng cô muốn thành lập một gia đình, cô đã chọn chuyển đến số lầy để làm việc. Suy cho cùng, việc nuôi dạy con cái khó khăn hơn nhiều nếu cha mẹ thậm chí không làm việc trong cùng một tòa nhà. Đặc giờ giảm đã mất một trong những dồn mạnh nhất của họ khi Constanzo rời đi, nhưng mối quan hệ giữa đặc giờ giảm và sổ lầy đã trở nên thân thiết hơn. Ngoài ra, một trong những dồn của sổ lầy cũng đã gia nhập đặc giờ giảm, nhưng Nít không thân thiết với anh ta bằng Constanzo. Sau khi Nít đến sổ lầy, cậu đi thẳng đến văn phòng của Hệ Dạ. Anh lại đến đây vì chuyện gì? Hệ Dạ hỏi với một tiếng cười khúc khích. Cậu ấy sẽ sớm thăng cấp, Dạ Mona, người cũng có mặt trong văn phòng, nhận xét. tôi có thể cảm nhận được điều đó. Hẹ ra nhìn Nít với một nụ cười. Vì vậy, anh ở đây để yêu cầu thêm một đặc cân sao?
Tôi trả bằng tiền thật, Nít nói.
Ồ. Hẹ ra hỏi ngạc nhiên.
Vậy thì, nói đi.
Đặc giờ ra muốn gì?
Tôi muốn tham gia chuyến thám hiểm của các người, Nít nói.
Im lặng.
Biểu cảm của Hẹ ra và Dạ Mồ Nạ chuyển sang nghiêm túc.
Chúng tôi chưa lên kế hoạch cho bất kỳ chuyến thám hiểm nào, Hẹ ra nói.
Tôi có thể đợi, Nít trả lời.
Tôi có tiền.
Dạ Mồ Nạ và Hẹ ra nhìn nhau.
Thỉnh thoảng, một nhà sản xuất sẽ thuê các người chiết xuất mạnh mẽ hơn đi cùng họ trong một chuyến thám hiểm. Việc tìm kiếm sở vẹ tờ quá khó khăn, và thường thì một người càng mạnh thì họ càng có nhiều khả năng sống sót khi gặp một sở vẹ tờ và thậm chí có thể trấn áp nó. Thành phố đã thiết lập các quy tắc nghiêm ngặt liên quan đến các chuyến thám hiểm và các sở vẹ tờ được tìm thấy trong các chuyến thám hiểm đó. Nếu một nhà sản xuất muốn tham gia một chuyến thám hiểm do một nhà sản xuất khác dẫn đầu, họ phải trả một khoản phí cho các người chiết xuất tham gia và một khoản phí đáng kể cho chính nhà sản xuất đó. Khi họ tìm thấy một sở vẹ tờ đó thuộc về nhà sản xuất đã tìm thấy nó. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã thuê các người chiết xuất được phép đưa ra một lời đề nghị trước bất kỳ ai khác. Và vì họ là những người đầu tiên đưa ra lời đề nghị, họ thường nhận được một mức giá khá tốt. Đây là cách các nhà sản xuất nhỏ hơn cố gắng có được các sở vẹ tờ.
Cha, Dạ Mồ Nạ nói sau một lúc.
Chúng tôi thực sự đã lên kế hoạch cho một chuyến thám hiểm trong 2 tháng tới. Chúng tôi chỉ có 4 nền tật, chuyên gia, và chúng tôi thực sự cần một người nữa, bà nói thêm.
Nít gật đầu.
Tôi sẽ tham gia.
Tuy nhiên, tôi có một điều kiện.
Dạ Mồ Nạ và Hẹ ra nhìn nhau.
Đó là gì?
Dạ Mồ Nạ hỏi.
Tôi muốn có quyền quyết định cuối cùng về việc sở vẹ tờ sẽ thuộc về ai.
Điều này khiến hai người kia ngạc nhiên.
Thành phố đã thiết lập các quy tắc rõ ràng.
Sở vẹ tờ thuộc về nhà sản xuất tìm thấy nó, không phải người thuê.
Tuy nhiên, đây chỉ là thỏa thuận chính thức.
Thực tế, đây là cách mà một số ít nhà sản xuất nhỏ hơn kiếm được chỗ đứng của họ. Họ cung cấp lính đánh thuê có năng lực với giá thấp, và khi người chiết xuất của họ tìm thấy một sở vẹ tờ, nhà sản xuất thuê họ sẽ phải trả một khoản tiền thưởng đáng kể cho sở vẹ tờ đó. Số tiền thưởng lớn đến nỗi nó thậm chí còn bao gồm toàn bộ chi phí của chuyến thám hiểm. Đây là một cách tốt cho một nhà sản xuất nhỏ để có được các sở vẹ tờ vì họ về cơ bản sẽ nhận được một đội lính đánh thuê rất có năng lực miễn phí. Miễn là họ đủ may mắn để tìm thấy một sở vẹ tờ. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là lính đánh thuê gần như không có tiếng nói nào trong việc quyết định ai sẽ nhận được sở vẹ tờ. Họ chỉ đơn giản đi cùng và chiến đấu.
Anh biết rằng chúng tôi có thể từ chối điều đó, phải không?
Dạ Mồ Nạ hỏi.
Tôi biết, Nít trả lời.
Vậy, tại sao anh lại yêu cầu nó?
Bà hỏi.
Bởi vì tôi không thể không có một Adun trưởng thành.
Tôi cần một Adun trưởng thành, và không có cách nào tôi có thể từ bỏ nếu chúng ta tìm thấy một con.
Im lặng. Chuyến thám hiểm này có một sở vẹ xì lịp, chuyên viên, đi cùng, Hẹ ra nói.
Chúng tôi đã thuê một người.
Mắt Nít mở to.
Họ đã thuê một sở vẹ xì lịp, chuyên viên.
Sở vẹ xì lịp, chuyên viên, nào sẽ chấp nhận được thuê như thế này?
Chà, nó không thể là bất kỳ ai từ kiểu Goblet, Anatomy, phòng thí nghiệm của Goshi, hoặc đặc giờ giảm điều đó chỉ còn lại Dệ Mini.
Họ có 5 sở vẹ xì lịp, chuyên viên.
Tại sao Dệ Mini lại chấp nhận?
Nít hỏi.
Họ không làm vậy, Hẹ ra nói với một nụ cười.
Người đó là một lính đánh thuê tự do đã đến thành phố gần đây.
Chúng tôi đã trả một khoản tiền cắt cổ để thuê cô ấy, nhưng điều đó đáng giá.
Nếu chúng ta gặp phải một demon, ác quỷ, cấp thấp, cô ấy sẽ có thể xử lý nó một mình.
Cô ấy sẽ không tham gia vào bất kỳ trận chiến nào khác trừ khi tình hình trở nên quá nguy hiểm đối với cả chúng tôi.
Tôi sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến cô ấy, và cô ấy cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến tôi.
Cuộc thám hiểm của chúng ta sẽ có 3 vị tệ dạn, cứu binh, 4 hacker, chuyên gia, một sở vẹ xì lịp, chuyên viên, và anh.
Anh sẽ là người chiết xuất cấp 3 yếu nhất trong nhóm.
Vậy mà, anh muốn là người có tiếng nói cuối cùng khi chúng ta tìm thấy một sở vẹ tờ.
Hẹ dạ hỏi với đôi lông mày nhướng lên.
Nít không trả lời.
Mắt cậu chỉ tập trung vào Hẹ dạ.
Im lặng.
Được thôi, Hẹ dạ nói với một tiếng thở dài.
Nhưng tôi cũng có một điều kiện.